Chương 1972, Sơn Hải Lâu, mua sắm địa đồ. Chương 1972, Sơn Hải Lâu, mua sắm địa đồ. Tại Thiên Nguyên cảnh giới phía trên, cái thứ 3 cảnh giới, xưng là Nguyên Quân. Cái thứ 4 cảnh giới thì là Nguyên Tôn chi cảnh. Cái thứ 5 cảnh giới, Vương cảnh, cũng xưng là Nguyên Vương. Cái thứ 6 cảnh giới, Đế cảnh, cũng chính là Nguyên Đế. Cho nên tại mới hệ thống tu luyện ở trong, đã không tồn tại tiên cảnh cùng thần cảnh xưng hô. Tu tiên cùng luyện thần đã hoàn toàn dung hợp tại luyện nguyên ở trong. Nguyên Tôn chi cảnh đã là chân chính đem luyện thần cùng tu tiên hoàn mỹ dung hợp một cảnh giới. Đi qua nhân loại tiên đế cảnh giới cùng thần đế cảnh giới, chính diện cùng ma đế, quỷ đế chiến đấu đều sẽ ở thế yếu. Đương nhiên Tần Phục Thiên loại này khác loại không làm đặc thù thảo luận. Nhưng là bây giờ, tại luyện nguyên hệ thống phía dưới, nguyên đế cường đại đã hoàn toàn không thua ma đế cùng quỷ đế. Ma đế thường thường là nhục thân càng thêm cường hành, ma quỷ đế thì là sẽ ở thần hồn chi lực phương diện có càng nhiều ưu thế. Mà nhân loại nguyên đế sẽ là nhục thân cùng thần hồn nhất kết hợp hoàn mỹ thể. Cho nên nhân loại sức chiến đấu cũng sẽ là nhất toàn diện, mạnh nhất. Kỳ thực hiện tại nhân loại nguyên giới, mặc kệ là bên trên nguyên giới vẫn là hạ nguyên giới, vẫn như cũ có thật nhiều người không thể đủ lý giải Tần Phục Thiên sáng tạo luyện nguyên hệ thống đến tột cùng đối với nhân loại cùng nhân loại đại thế giới này lớn bao nhiêu công hiến. Theo thời gian trôi qua, hắn một bộ này hệ thống tu luyện ưu thế sẽ càng ngày càng rõ ràng, mà hắn cống hiến cũng biết càng ngày càng được thế nhân tán thành. Tần Phục Thiên mang theo Viêm Linh Lung, Tuyên Cơ một đoàn người trong thành ung dung đi tới. Không lâu sau đó, bọn hắn tìm tới một nhà nhìn quy mô coi như không tệ cửa hàng. Cửa hàng này tên là Chân Bảo Các. Tần Phục Thiên một đoàn người tiến vào bên trong thời điểm, Chân Bảo Các ở trong đã là có không ít khách nhân ở trong đó tới tới lui lui, không ngừng chọn lựa thương phẩm. Mà Tần Phục Thiên cùng bên người bốn cái mỹ lệ nữ tử xuất hiện ở đây, cũng là trước tiên đưa tới rất nhiều người chú ý Tần Phục Thiên một đầu tóc bạc, diện mạo tuấn lãng, khí độ có thể nói là cực kỳ bất phàm. Mà bên người bốn cái nữ tử cũng đều là từng cái có vô cùng dung mạo, dáng vẻ dung nhan đều có đặc sắc, mỗi một cái đều là tuyệt đỉnh dung nhan. Cho nên dạng này một đoàn người, tự nhiên là mặc kệ đi tới chỗ nào, đều sẽ dẫn tới đông đảo ánh mắt. Chư vị khách quan, muốn muốn cái gì, tiểu nhân đến đem cho các ngươi chọn lựa. Có gã sai vật lập tức đón. Hắn cũng là nhìn thấy Tần Phục Thiên một đoàn người khí độ bất phàm, biết những người này tuyệt đối là khách hàng lớn, cho nên thái độ cũng là tha thiết. Ta muốn mua một phần địa đồ. Tần Phục Thiên nói rằng. Nhưng Tần Phục Thiên có chút buồn bực là, hắn tại giết chết những cái kia ma thánh chữ vật giới chỉ ở trong, cũng không có tìm được ma giới địa đồ. Có lẽ những cái kia ma thánh, căn bản cũng không phải là ma giới người, mà là từ càng cao cấp hơn thánh vực giáng lâm tại nhân tộc thế giới. Đến mức những cái kia ma đế, chữ vật giới chỉ ở trong cũng không có ma giới hoàn chỉnh địa đồ. Những cái kia ma đế, bọn hắn có lẽ đối với ma giới quá mức quen thuộc, cho nên căn bản cũng không cần địa đồ. Khách quan muốn cái gì địa đồ? Chúng ta nơi này, các loại địa đồ cái gì cần có đều có, còn có một số vô cùng hi hữu bí cảnh địa đồ, bất quá giá cả không phải tiện nghi. Gã sai vật chủ động đem Tần Phục Thiên dẫn tới bán ra địa đồ khu vực. Chúng ta cần một chương hoàn chỉnh ma giới địa đồ, càng cẩn thận càng tốt. Tần Phục Thiên nói rằng, hoàn chỉnh ma giới địa đồ, càng cẩn thận càng tốt. Chẳng lẽ còn muốn đánh dấu các nơi bí cảnh cái chủng loại kia? Gã sai vật khẽ nhíu mày. Tần Phục Thiên gật đầu, không sai, có thể đánh dấu các thế lực lớn, các loại bí cảnh, tất cả mọi thứ đều có thể đánh dấu tốt nhất. Đại nhân, ngươi không phải tại cầm tiểu nhân trêu đùa a? Gã sai vật lập tức cũng có chút bó tay rồi, đồng thời một mặt nghi ngờ nhìn xem Tần Phục Thiên. Ngươi đây rốt cuộc có hay không? Tuyên Cơ hơi không kiên nhẫn nói. Gã sai vật vò đầu nói, mấy vị đại nhân, các ngươi nói loại kia địa đồ, thế nhưng là chân quý cao giai địa đồ. Hơn nữa các ngươi muốn vẫn là toàn bộ ma giới địa đồ, chúng ta loại này cửa hàng làm sao có thể có? Nói đến đây, gã sai vật ánh mắt khẽ động, lại nói, đại nhân, còn có mấy vị mỹ lệ tiền bối. Kỳ thật các ngươi muốn mua như thế địa đồ, ta ngược lại thật ra biết nơi nào có, ta cũng có thể mang các ngươi đi. A, Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, kia ngươi dẫn chúng ta đi. Tốt. Gã sai vật này cũng nghiêm túc, lập tức liền mang theo Tần Phục Thiên một đoàn người ra Chân Bảo Các. Không bao lâu, Tần Phục Thiên một đoàn người chính là đi tới một cái tên là Sơn Hải Lâu Thương Lâu bên ngoài. Cùng vừa rồi cái kia cửa hàng so sánh, nơi này cũng không có nhiều như vậy vội vội vàng vàng khách nhân. Nhưng là ra vào tòa này Thương Lâu ma tu, rõ ràng so vừa rồi cái kia Chân Bảo Các khách nhân tu vi cảnh giới, thực lực cùng khí độ đều muốn vượt ra khỏi rất nhiều. Mấy vị đại nhân, các ngươi muốn mua cao giai địa đồ, tại Sơn Hải Lâu tuyệt đối có thể tìm tới. Tiểu nhân không phải Sơn Hải Lâu người, liền không bồi các ngươi tiến vào. Gã sai vật cười làm lành nhìn xem Tần Phục Thiên mấy người. Tốt, ngươi đi mau đi. Tuyên Cơ nói chuyện đồng thời, từ linh giới ở trong lấy ra một đống ma tinh, sau đó giao cho tên này gã sai vật. Gã sai vật thấy thế, lập tức liền mặt mày hớn hở. Hắn đem Tần Phục Thiên một đoàn người mang lại tới đây, với hắn mà nói, vốn là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Nhưng là gã sai vật này, cũng coi là một cái có nhãn lực gặp người, hắn biết đoàn người này khí độ bất phàm, chỉ cần mình biểu hiện tốt một chút, những đại nhân vật này là không tiếc ban thưởng. Kết quả cũng không có nhường hắn thất vọng. Vừa rồi Tuyên Cơ ban thưởng cho hắn những cái kia ma tinh, đủ để cho hắn tại Chân Bảo Các bận rộn nhiều năm. Tần Phục Thiên một đoàn người thì là tiến vào Sơn Hải Lâu ở trong. Nếu như nói trước đó Chân Bảo Các là giống như là một cái đại phường thị, kia Sơn Hải Lâu thì là càng giống là một cái tư nhân trang viên. Đi vào trong đó, giường cột chạm trổ, còn có đình đài lầu cát, giả sơn nước chảy. Chư vị quý khách, hoan nghênh quang lâm Sơn Hải Lâu. Tại Tần Phục Thiên một đoàn người tiến vào Sơn Hải Lâu về sau, lập tức liền có thân mang bó sát người trường bào màu tím, dáng người thướt tha thích thú nữ tử đón. Chư vị quý khách cần gì, cứ việc cùng ta nói, ta là Sơn Hải Lâu Tiểu Ngọc. Nữ tử không người hướng phía Tần Phục Thiên mấy người nói rằng. Tại nàng không người trong nháy mắt, trước ngực lập tức hiện ra một vệt chói mắt màu trắng. Chúng ta cần mua sắm một chương hoàn chỉnh, kỹ càng ma giới địa đồ, càng kỹ càng càng tốt. Tần Phúc Thiên nói rằng. Tiểu Ngọc nghe vậy, ánh mắt khẽ động. Tốt, quý khách, các ngươi muốn mua kỹ càng địa đồ, đến Sơn Hải lâu là được rồi. Chư vị mời theo ta rời bước. Tiểu Ngọc tại phía trước dẫn đường, thân hình của nàng có thể nói là đẹp đến cực hạn, mỗi một bước di động ở giữa đều phảng phất là chập chờn sinh huy. Không bao lâu, Tần Phúc Thiên một đoàn người chính là đi theo nàng đi tới mặt khác một tòa đình viện. Tòa này Sơn Hải lâu cũng không phải là chỉ có đơn nhất đình viện, nội bộ viện lạc rắc rối phức tạp, hơn nữa còn có không ít lầu các loại hình kiến trúc. Chư vị chờ một chút, chúng ta Mạc trưởng lão đã đang trên đường tới. Hắn sẽ cho các ngươi mang đến cặn kẽ nhất ma giới địa đồ. Tên là Tiểu Ngọc tên này thị nữ chiêu đãi Tần Phúc Thiên một đoàn người ngồi xuống, đồng thời pha lên một bình trà ngon. Không bao lâu, chính là có một cái thân mặc áo bào xám lão giả đi đến. Mạc trưởng lão nhìn thấy người tới, Tiểu Ngọc liền vội vàng đứng lên hành lễ. Áo xám lão giả khẽ gật đầu, đồng thời nhìn về phía Tần Phúc Thiên một đoàn người, ánh mắt của hắn tại Tần Phúc Thiên trên thân đảo qua sau, lại tại mấy tên khác trên người nữ tử nhanh chóng lướt qua, tiếp lấy chính là thu hồi ánh mắt nói rằng, các vị đạo hữu, lão hủ là cái này Sơn Hải lâu Mạc Dĩ Hòa trưởng lão. Nghe nói các vị đạo hữu muốn một phần ma giới cặn kẽ nhất địa đồ, ta chỗ này hoàn toàn chính xác có một phần, cái này một phần địa đồ, có thể nói là trước mắt trên thị trường nhất là toàn diện ma giới địa đồ. Thậm chí liền xem như trung bộ thiên la vực, cũng không có khả năng tìm tới so với chúng ta càng hoàn chỉnh bản đồ. Tần Phúc Thiên ánh mắt khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, tốt, không biết rõ miếng bản đồ này, có thể hay không để cho ta xem trước. Tự nhiên không có vấn đề. Bất quá, đạo hữu, chúng ta cũng có quy củ của chúng ta, ngươi nhìn thời gian, không thể vượt qua ba hơi. Mạc Dĩ Hòa nói rằng. Tần Phúc Thiên gật đầu, tốt, đạo lý ta hiểu. Sau đó, Tần Phúc Thiên bắt đầu từ Mạc Dĩ Hòa trong tay tiếp nhận địa đồ. Tại Mạc Dĩ Hòa mở ra phong ấn trong nháy mắt, Tần Phúc Thiên nguyên thần chi lực chính là tiến vào trong đó. Ba hơi thời gian trôi qua rất nhanh. Tần Phúc Thiên cũng là có thể lý giải, dù sao địa đồ loại vật này vô cùng chân quý, mà tu sĩ nguyên thần phi thường cường đại, ba hơi thời gian kỳ thật đã có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Nếu như nói một lúc sau, thậm chí có thể trực tiếp dùng nguyên thần chi lực thác ấn xuống đến. Kêu miếng bản đồ này liền đã mất đi vốn nên có giá trị. Không sai. Tần Phúc Thiên gật đầu, hỏi, miếng bản đồ này muốn bao nhiêu ma tinh? Mạc Dĩ Hòa cười duỗi ra một ngón tay, 100 vạn. 100 vạn ma tinh, một cái cũng không thể thiếu. 100 vạn. Tần Phúc Thiên khẽ gật đầu, 100 vạn với hắn mà nói, cũng không tính là gì, tại hắn chấp nhận ở trong, chất đống có ít nhất hàng trăm triệu ma tinh. Nhưng ngay tại Tần Phúc Thiên phải đáp ứng thời điểm, Lâm Bắc Vi lại là nói rằng, 100 vạn quá mắc, chúng ta nhiều nhất ra 30 vạn. 30 vạn. Mạc Dĩ Hòa lông mày nhíu lại, mở trừng hai mắt, đạo hữu, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Lâm Bắc Vi nói rằng, Mạc trưởng lão, là ngươi đang nói đùa. Một phần địa đồ, ngươi lại muốn 100 vạn ma tinh. Mặc dù nói miếng bản đồ này khả năng hoàn toàn chính xác vô cùng cẩn thận, làm công cũng hao phí rất nhiều, nhưng là dù sao đây là chế thức địa đồ, lại không là độc nhất vô nhị, ba cái giá 10 vạn đã rất cao. Nếu như ngươi không bán lời nói, vậy chúng ta chỉ có đi địa phương khác nhìn. Cái này, Mạc Dĩ Hòa không khỏi lộ ra vẻ làm khó, thậm chí biểu hiện được rất là thống khổ. Hắn nhìn về phía Tần Phúc Thiên, hỏi, đạo hữu, vị nữ tử này khả năng đại biểu đạo hữu ý tứ? Tần Phúc Thiên cười nhạt một tiếng, nói rằng, nàng là thê tử của ta, đương nhiên nàng nói chính là ta ý tứ. Kỳ thật Tần Phúc Thiên cũng là cảm thấy không quan trọng, 100 vạn ma tinh, vẫn là 30 vạn ma tinh, với hắn mà nói không hề khác gì nhau. Bất quá hắn cũng biết, nữ nhân mua sắm đồ vật ưa thích trả giá, hơn nữa trả giá năng lực tuyệt đối so nam nhân còn mạnh hơn nhiều. Đến mức Lâm Bắc Vi ý tứ, Tần Phúc Thiên tự nhiên vẫn là sẽ tôn trọng. Dù là hôm nay không mua cái này một phần địa đồ, Tần Phúc Thiên cũng không có khả năng trực tiếp phủ định Lâm Bắc Vi ý nghĩ. Kia thực sự không có cách nào. Mạc Dĩ Hòa lắc đầu, chúng ta phí tổn liền vô cùng quý, hơn nữa trong đó còn có không ít vận doanh phí. Chúng ta toàn bộ Sơn Hải lâu cần nhiều người như vậy công, còn có các phương diện khác phí tổn vậy chỉ có thể nói chúng ta hữu duyên vô phận. Lâm Bắc Vi đứng dậy. Tần Phúc Thiên thấy thế, cũng là đi theo đứng dậy. Thấy Tần Phúc Thiên một đoàn người đứng dậy rời đi, Mạc Dĩ Hòa đột nhiên lại mở miệng hô, mấy vị đạo hữu, chậm đã, dừng bước. Mau mau, Tiểu Ngọc, nhường mấy vị đạo hữu trước không cần vội vã rời đi, còn có thể thật tốt nói chuyện. Tiểu Ngọc cũng là cười đón, mấy vị quý khách, hơi chậm. Chúng ta Mạc trưởng lão còn nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Bắc Vi lại là nói rằng, không có có chuyện gì đáng nói, chúng ta chỉ tính toán ra giá 30 vạn. Đây đã là cao nhất. Nếu như cao hơn một cái ma tinh, cũng không cần nói chuyện. Mạc Dĩ Hòa thấy thế, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu nói, tốt tốt tốt, liền xem như kết giao bằng hữu. Tới đi. Tần Phúc Thiên có chút im lặng, vừa rồi Mạc Dĩ Hòa kia một mặt vẻ mặt thống khổ, Tần Phúc Thiên thật đúng là cho là hắn không có ý định bán. 30 vạn ma tinh, đây quả thật là lô vốn giá, hơn nữa thua thiệt thảm. Nếu để cho người ở phía trên biết, ta khẳng định sẽ bị mắng chết. Mạc Dĩ Hòa lắc đầu liên tục, lại nói, vị đạo hữu này, ta cũng là nhìn ngươi rất có mắt duyên, xem như kết giao bằng hữu, a hy vọng về sau có thể chiếu cố nhiều hơn Sơn Hải lâu chuyện làm ăn, đến Sơn Hải lâu nhớ kỹ tìm ta Mạc Dĩ Hòa. Kia không tốt á, vì không để cho Mạc trưởng lão ngươi bị mắng, ta hẳn là tìm những người khác. Tần Phúc Thiên trêu ghẹo nói. Mạc Dĩ Hòa cũng là cười ha ha một tiếng, nói rằng, đạo hữu nói đùa. Nếu như có thể cùng đạo hữu kết làm bằng hữu, ta Mạc Dĩ Hòa coi như bị mắng, kia cũng là đáng. Sau đó, Tần Phúc Thiên xuất ra 30 vạn ma tinh, đem tấm bản đồ kia lấy vào tay bên trong. Đúng rồi, đạo hữu, ta nhìn các ngươi dường như không phải khả ngạc thành người bản địa. Mạc Dĩ Hòa lại hỏi. Tần Phúc Thiên gật đầu nói, không sai, chúng ta vừa vặn đi ngang qua Khả Ngạc Thành. Nếu như đạo hữu các ngươi không đội mà đi, cũng có thể tại chúng ta Sơn Hải lâu đi đầu ở lại. Mạc Dĩ Hòa nói rằng. Tần Phục Thiên từ chối cho ý kiến, lại hỏi, đúng rồi, Mạc trưởng lão, không biết rõ các ngươi Sơn Hải lâu phải chăng có Huyền Minh thảo bán ra?
Cái gì?
Mạc Dĩ Hòa đầu tiên là khẽ giật mình, dường như cho là mình nghe lầm. Tần Phục Thiên rất nhanh liền ý thức được, Huyền Minh thảo loại vật này ở loại địa phương này không có khả năng tồn tại. Đúng lúc này, Mạc Dĩ Hòa lại là nói tiếp, đạo hữu ngươi mong muốn Huyền Minh thảo?
Huyền Minh thảo ta chỗ này cũng không có.
Bất quá, ngày mai chúng ta nơi này sẽ có một buổi đấu giá hội kết thúc về sau sẽ có giám bảo hội, đấu giá hội cùng giám bảo hội đều có thể sẽ xuất hiện vật phi thường chân quý. Nói không chừng đến lúc đó, đạo hữu ngươi có thể ở trong đó phát hiện có Huyền Minh thảo.
Vậy cũng tốt.
Tần Phục Thiên khẽ gật đầu, hắn vừa vặn dự định trước thật tốt nghiên cứu ma giới địa đồ, dứt khoát tại cái này Sơn Hải lâu ở lại lại nói.
Vậy làm phiền Mạc trưởng lão ngươi.
Tần Phục Thiên nói rằng,
việc nhỏ mà thôi.
Tiểu Ngọc, ngươi mang chư vị quý khách đi khách phòng nghỉ ngơi.
Mạc Dĩ Hòa khoát tay áo.
Ngay tại Tần Phục Thiên bọn người rời đi về sau, cái này Mạc Dĩ Hòa sắc mặt lại là tùy theo lạnh xuống. Tại khóe miệng của hắn khơi gợi lên một vệt cười lạnh trào phúng, thấp giọng nói, Huyền Minh thảo, chúng ta loại địa phương này, làm sao có thể có Huyền Minh thảo? Thật không biết là cái nào thế lực lớn đi ra thiếu gia, ra tay chính là 30 vạn ma tinh mua sắm địa đồ. Lần này không mạnh mẽ làm thịt một khoản, ta Mạc Dĩ Hòa liền không họ Mạc.
Chương 1973, Diêm Đế nổi giận. Chương 1973, Diêm Đế nổi giận. Tần Phục Thiên một nhóm 4 người tiến vào bên cạnh một tòa ưu tĩnh tiểu viện ở trong.
Phục Thiên, ta luôn cảm thấy cái kia Mạc Dĩ Hòa trưởng lão có vấn đề.
Lâm Bác Vi lúc này mở miệng nói rằng, theo lý mà nói, Huyền Minh thảo hẳn là vô cùng chân quý thánh dược, cho dù là tại ma giới cũng đều là ít càng thêm ít.
Mạc Dĩ Hòa không có khả năng không biết rõ điểm này, nhưng là hắn lại để cho ngươi ở lại nơi này, chờ đợi đấu giá hội đến, ở trong đó chỉ sợ có trá.
Tuyên Cơ cũng là nói, Bác Vi muội muội nói không sai, ta nhìn cái kia Mạc Dĩ Hòa cũng không phải người tốt lành gì, hắn đem chúng ta lưu tại nơi này, chỉ sợ có ý định khác.
Tần Phục Thiên lại là cười ha ha, nói rằng, ta đương nhiên cũng biết cái này Mạc Dĩ Hòa không phải người tốt lành gì. Bằng không hắn cũng sẽ không đem một cái địa đồ trực tiếp kêu giá tại 100 vạn ma tinh. Hắn đem chúng ta lưu tại nơi này, đơn giản chính là cảm thấy chúng ta là một đám dê béo, cho nên mong muốn tại trên người chúng ta lại vớt chút chỗ tốt mà thôi.
Bất quá với ta mà nói lại là không quan trọng, hiện tại ta chỉ cần tìm một chỗ yên tĩnh, thật tốt nghiên cứu địa đồ, ngày mai đấu giá hội có đi hay không tham gia đến lúc đó lại nói.
Đến mức Mạc Dĩ Hòa mong muốn đem chúng ta xem như dê béo đến làm thịt, cái kia còn phải xem hắn có mấy cái mạng.
Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ loẹ loẹt mưu kế đều chẳng qua là phí công.
Tần Phục Thiên căn bản cũng không quan tâm Mạc Dĩ Hòa có ý nghĩ gì.
Hiện tại Tần Phục Thiên chỉ muốn thật tốt nghiên cứu ma giới tình huống.
Không thể không nói, Sơn Hải lâu cái này một phần địa đồ hoàn toàn chính xác vô cùng cẩn thận. Không chỉ có toàn bộ ma giới tất cả bản đồ địa hình vẽ. Ở đâu là biển cả, ở đâu là đường bên biển, nơi nào có đại giang, nơi nào có đại sơn. Hết thảy tất cả đều là phát họa vô cùng cẩn thận.
Thật sự giống như là dùng một chương to lớn vải dầu giữa thiên địa thác ấn xuống đến, sau đó rút nhỏ vô số lần, hiện ra tại Tần Phục Thiên trước mặt.
Đương nhiên, đây chỉ là một loại ví von.
Địa đồ miêu tả không có khả năng hoàn toàn chuẩn xác, cụ thể một chút chi tiết địa phương cũng có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Ngoại trừ hoàn chỉnh bản đồ địa hình án bên ngoài, cái này một phần địa đồ còn ghi rõ mỗi một ngọn núi, mỗi một tòa thành trì danh tự. Thậm chí khống chế nguyên thần chi lực tiến vào ghi rõ danh tự ở trong, trong đó còn sẽ có những địa phương này giới thiệu. Tỷ như một chút đại sơn ở trong tồn tại nào bí cảnh, hoặc là khả năng sản xuất nào dược vật, vật liệu, lại hoặc là có nào đại yêu ở nút.
Mặt khác, những cái kia hơi hơi có nhất định danh khí thành trì ở trong có nào gia tộc thế lực phân bộ, đều sẽ có nhất định giới thiệu.
Không nói đến những này giới thiệu có đúng hay không xác thực, tỉ mỉ trình độ đã vô cùng để cho người ta sợ hãi than.
Dạng này một quyển địa đồ, 30 vạn ma tinh ngược cũng không mắc.
Cho dù là thác ấn thức địa đồ, nhưng là mỗi một trường hao phí vật liệu, cùng tốn hao ở phía trên làm công, đều là không ít.
Tần Phục Thiên nói rằng,
Tuyên Cơ thì là khanh khách một tiếng, nói rằng, 30 vạn có lẽ không coi là nhiều. Nhưng là 100 vạn ma tinh, tuyệt đối là đem ngươi làm coi tiền như rác làm thịt.
Muốn ta nói, vẫn là chúng ta Bắc Vi muội muội sẽ sinh hoạt, biết trả giá, ta nhìn Phục Thiên ngươi, đều là không có ý định trả giá liền phải trực tiếp mua lại.
Tần Phục Thiên cười ha ha, Tuyên Cơ nói còn đúng là không sai.
Nguyên bản hắn căn bản cũng không có nghĩ nhiều như vậy, 100 vạn vẫn là 30 vạn, hắn thấy không hề khác gì nhau.
Nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại còn thật sự không phải cái này lý.
Chính mình mặc kệ có bao nhiêu ma tinh, kia là chính mình sự tình.
Nhưng là Mạc Dĩ Hòa chào giá 100 vạn ma tinh, vậy thì thật coi Tần Phục Thiên là một đầu dê béo tại làm thịt.
Ma giới đại khái có thể chia làm 7 cái lĩnh vực.
Tần Phục Thiên đem chọn chương ma giới địa đồ đại khái nhìn một lần còn nói thêm, chúng ta bây giờ chỗ khu vực là phương Đông Hỗn Độn Hoang Nguyên lĩnh vực.
Vùng lĩnh vực này càng nhiều hơn chính là một mảnh man hoang trốn hỗn độn,
mà chi phối cái này một mảnh lĩnh vực được chủ danh xưng Hỗn Độn Lãnh Chúa.
Khó trách chúng ta trên đường đi tới khắp nơi đều là hoang nguyên, thành trì số lượng ngược lại là cực ít.
Tuyên Cơ nói.
Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, căn cứ địa đồ tiếp xuống chúng ta nếu như tiến về trung bộ Thiên La vực, phải đi ngang qua hoang nguyên sẽ còn càng thêm bao la, mà ở trong đó bởi vì tiếp cận U Ma Hải, cho nên hấp dẫn rất nhiều ma tu đi vào bên này định cư.
Trung bộ lĩnh vực gọi là Thiên La vực.
Tuyên Cơ lại chỉ vào tấm bản đồ kia bắn ra tới hình tượng nói rằng.
Tần Phục Thiên đem nguyên lực chút vào tới địa đồ về sau, trên bản đồ có một màn ánh sáng bắn ra đến, cho nên Tuyên Cơ bọn người lúc này tất cả đều có thể nhìn thấy toàn bộ ma giới địa đồ.
Không sai, tại ma giới trung bộ chính là Thiên La vực, lĩnh vực này vực chủ tên là Thiên Diện Ma Quân.
Tần Phục Thiên nói rằng.
Ma Quân?
cũng thì tương đương với chúng ta lúc trước thần quân, thiên quân cấp độ. Lâm Bác Vi nói. Tần Phục Thiên gật đầu nói, không sai, cảnh giới đi lên nói, đích thật là ngang nhau. Bất quá bình thường tới nói, ma quân lại so với lúc trước tiên quân, thần quân cường đại hơn nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta chăm chú chủ yếu tu luyện linh khí là nguyên lực, thể nội thiên nguyên chi lực so với lúc trước chúng ta tu luyện tiên linh lực hoặc là thần lực mạnh hơn rất nhiều. Cho nên hiện tại ngang nhau chúng ta nguyên quân chi cảnh, cũng đã không có bất kỳ cái gì ưu thế. Đến mức ma giới mặt khác 5 cái lĩnh vực, theo thứ tự là từ băng xương lãnh chúa chi phối Bắc Bộ băng ngục, phương Nam Viêm chớ lãnh chúa chi phối Viêm ngục, phương Tây bóng đen nghị hội chi phối bóng đen rừng rậm, vực sâu lãnh chúa chi phối dưới mặt đất vực sâu lĩnh vực. Ngoài ra còn có, tại trung bộ thiên la vực phía trên cựu thiên ở trong bầu trời phù đảo lĩnh vực, bầu trời phù đảo lĩnh vực vực chủ, phong hào là gió bạo lãnh chúa. Nếu như chúng ta muốn đi quỷ giới tìm giao quang tỷ tỷ, muốn đi đâu một cái lĩnh vực? Viêm Linh Lung lúc này hỏi. Tần Phục Thiên lắc đầu, hắn muốn cũng không biết muốn đi đâu một cái lĩnh vực. Lúc này đại diễn thánh tổ đã lần nữa lâm vào ngủ say. Trên thực tế ban đầu ở tới gần ma giới cửa hải thời điểm, đại diễn thánh tổ liền tiến vào động phủ ở trong ngủ say. Bằng không hiện tại hỏi một chút đại diễn thánh tổ, có lẽ hắn có thể cho ra đề nghị hữu dụng. Căn cứ cái này một phần địa đồ đến xem, trung bộ thiên la lĩnh vực hẳn là phồn hoa nhất địa phương. Nếu như thiên la lĩnh vực không có huyền minh thảo, tại địa phương khác liền càng thêm khó tìm tới huyền minh cỏ. Tần Phục Thiên nói rằng, cùng lúc đó, Khả Ngạc Thành trung tâm khu vực một tòa phủ đệ. Lúc này ở tòa phủ đệ này ở trong, Khả Ngạc Thành rất nhiều có mặt mũi đại nhân vật đều tập trung ở nơi này. Mặc kệ như thế nào, tối nay ta nhất định phải điều tra ra, đến tận cùng là ai giết chết con của ta. Một cái có một đầu đỏ mái tóc dài màu đỏ, sợi râu, lông mày cũng đều là đỏ rực như lửa nam tử trung niên, lúc này ngay tại nổi trận lôi đình. Người này là cái này Khả Ngạc Thành ở trong tiếng tăm lừng lấy ma đế, người xưng Diêm đế. Sở dĩ có cái này phong hào, một mặt là bởi vì hắn họ Nghiêm, hai chữ này âm đọc như thế, một mặt khác, Diêm đế tính cách vô cùng dữ dằn, hơn nữa trời sinh tính cực kỳ tàn nhẫn, một lời không hợp liền trực tiếp ra tay giết người. Diêm đế sở dĩ như vậy nổi giận, đó là bởi vì hôm nay con của hắn Nghiêm Tử Tùng hồn đang vậy mà dập tắt. Chương 1974, Nghiêm Tử Tùng cái chết chương 1974, Nghiêm Tử Tùng cái chết hồn đang dập tắt, mang ý nghĩa Nghiêm Tử Tùng đã chết. Ngay tại hôm nay buổi sáng, Diêm đế còn gặp qua con của mình, lúc ấy hắn còn giáo huấn một trận Nghiêm Tử Tùng. Không nghĩ tới, ngày đó chạm vào tối, Diêm đế liền biết được nhi tử hồn đang dập tắt tin dữ. Lúc này ở Diêm đế phủ đệ ở trong, thành chủ Hứa Lân ở chỗ này, Sơn Hải lâu lâu chủ Tảo Thần cũng ở nơi đây, ngoài ra còn có mấy cái trọng yếu thế lực người cầm lái, cũng đều tụ tập ở chỗ này. Diêm đế, ngươi hẳn phải biết, chúng ta là không thể nào làm hại lệnh công tử. Nếu như nói, có người dám đối lệnh công tử ra tay, như vậy người này tuyệt đối không phải Khả Ngạc Thành người. Hứa Lân nói rằng. Diêm đế một đôi trận mắt có chút khép kín, hít sâu một hơi, nói rằng, có thể sát hại nhi tử ta người, ít nhất là một cái vương cảnh cao thủ. Bởi vì hôm nay ta an bài hai cái ma vương tại bên cạnh hắn bảo hộ hắn. Nhưng là, mặt khác kia hai cái vương cảnh cao thủ cùng nhi tử ta như thế, bọn hắn hồn đăng ngọc bài toàn bộ đều dập tắt. Có thể tại Khả Ngạc Thành như thế lặng yên không một tiếng động giết chết nhi tử ta, người này chỉ sợ không chỉ là vương cảnh trở lên cao thủ, còn rất có thể chính là người quen. Nếu như không phải người quen, con ta Nghiêm Tử Tùng sẽ không như thế buông lòng cảnh giác, đồng dạng kia hai cái vương cảnh hộ vệ cũng không có khả năng tại không có bất cứ động tĩnh gì dưới tình huống liền bị người giết chết. Nói đến đây, Diêm đế ánh mắt hướng phía mấy người khác liếc nhìn đi qua. Ở trong đó không thiếu có một hai người cùng Diêm đế từng có nhất định mâu thuẫn, cho nên Diêm đế cũng sẽ không trực tiếp loại trừ những người này chính là hung thủ hay là người vạch ra khả năng. Nhưng rất nhanh, mấy người kia chính là tuần tự nói rằng, Diêm đế, ta thừa nhận, Lục gia chúng ta cùng ngươi Nghiêm gia hoàn toàn chính xác từng có xung đột, thậm chí đã từng còn có qua sinh tử tương ứng. Nhưng là hôm nay ta ở chỗ này có thể cam đoan với ngươi, con trai của ngươi Nghiêm Tử Tùng chết, cùng Lục gia chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Liêu gia ta cũng có thể cam đoan, nếu thật là chúng ta gây nên, chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Diêm đế, nén bi thương. Chúng ta là gia, càng thêm không có khả năng. Diêm đế ánh mắt, tại những này người nói chuyện trên thân từng cái đảo qua. Hắn ý đồ tại những người này trên mặt nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Nhưng hiển nhiên, những người này đều không giống như là đang nói láo. Nhưng vào lúc này, có một gã hộ vệ bước nhanh đến. Đại nhân, ngươi để chúng ta tra chuyện đã tra được, hôm nay thiếu gia hoàn toàn chính xác ra khỏi thành. Đi tới tên hộ vệ kia quỳ một chân trên đất, mở miệng nói ra. Lúc nào? Diêm đế hỏi. Ngay tại hôm nay buổi chiều giờ thân. Hộ vệ trả lời. Diêm đế lông mày nhíu lại, giờ thân. Hắn rời đi Khả Ngạc Thành khẳng định không lâu. Vậy hắn bị người hại chết địa phương, hẳn là cũng khoảng cách Khả Ngạc Thành không có bao xa, hiện tại điều động tất cả mọi người, tiến đến điều tra, con ta đến tuột cùng là ở nơi nào bị người nào làm hại. Ta cũng không tin, không có một người nhìn thấy. Vâng, tên hộ vệ kia nghe vậy, ổn quyền liền phải quay người rời đi. Chờ một chút. Diêm đế nhưng lại đem hắn gọi lại. Ngươi là từ đâu biết được Nghiêm Tử Tùng rời đi Khả Ngạc Thành tin tức này? Diêm đế nhìn chằm chằm tên hộ vệ kia hỏi. Là trông coi chỗ cửa thành một tên thành vệ phủ binh. Hộ vệ trả lời. Biết, ngươi lập tức đi điều tra ta muốn tin tức. Diêm đế phất tay, đồng thời nhìn về phía Hứa Lân. Thành chủ Hứa Lân lúc này gật đầu nói, ta hiện tại liền truyền lệnh, nhường hôm nay trông coi cửa thành tất cả binh sĩ, toàn bộ đi vào nghĩa vụ. Hứa Lân lập tức lấy ra một cái sư phụ. Không bao lâu, chính là có một đội binh sĩ thân mang giáp trụ bước nhanh mà đến. Hứa Lân nhìn xem cái này một đội tiến đến binh sĩ, còn không đợi bọn hắn hành lễ, chính là nói rằng, các ngươi hôm nay ai từng thấy Diêm đế công tử Nghiêm Tử Tùng? Lúc này có hai tên hộ vệ đứng ra. Hồi bẩm thành chủ, Diêm đế. hai người chúng ta hôm nay trông coi cửa thành thời điểm, nhìn thấy Nghiêm công tử ra khỏi cửa thành. Trong đó một tên binh sĩ nói rằng, Diêm đế hơi híp mắt lại, lúc ấy Nghiêm tử tùng ra khỏi thành thời điểm, cũng đã có nói cái gì? Một người hộ vệ trong đó hơi nhíu mày, tựa hồ là đang cẩn thận suy tư, nói tiếp, lúc ấy Nghiêm công tử đang thúc giục gấp rút bên người mấy người, để bọn hắn nhanh một chút, nói cái gì chậm nửa điểm, người ta liền bay mất. Có ý tứ gì? Diêm đế hơi không kiên nhẫn nói, Diêm đế đại nhân. Tên hộ vệ kia thân thể không khỏi run lên, sắc mặt cũng trở nên có chút sợ hãi, nói rằng, ta thật không biết cụ thể là có ý gì. Liền nghe tới lúc ấy Nghiêm công tử nói, nhanh lên, nhanh lên, chậm nữa người ta liền bay mất. Có lẽ, Nghiêm công tử là đang đuổi người nào? Ngươi biết chỉ những thứ này? Diêm đế lạnh giọng hỏi. Tên hộ vệ kia nhẹ gật đầu, tùy theo quỳ trên mặt đất. Hừ. Diêm đế lại là hừ lạnh một tiếng, năm ngón tay giọ ra. Bá. Trên tay của hắn hiện ra máu đỏ tươi quang, trong nháy mắt chính là ngưng tụ thành một cái huyết thủ, chộp vào tên lính kia trên đầu. Trong nháy mắt, tên lính kia chính là hóa thành một đám huyết thủy. Sinh cơ chôn bụi, thân hồn thì là bị Diêm đế trực tiếp luyện hóa. Một tên khác binh sĩ thấy thế, quỳ trên mặt đất càng là run lẩy bẩy. Ngươi nói, ngươi biết thứ gì? Diêm đế ánh mắt lúc này rơi vào cái tên lính này trên thân. Ta. Thành chủ. Cái tên lính này đưa ánh mắt về phía Hứa Lân, mong muốn tại Hứa Lân nơi này được đến trợ giúp. Nhưng lúc này Hứa Lân chỉ là lạnh lùng nhìn về hắn. Hứa Lân cũng biết, Diêm đế tâm tình lúc này hỏng bét đến cực điểm. Cho nên hắn ra tay giết hai cái này binh sĩ, hoàn toàn chính là một loại phát tiết. Cho nên, Hứa Lân không có khả năng ngăn cản Diêm đế. Đến mức hai cái này thành vệ phụ binh, chết thì đã chết, đối Hứa Lân tới nói, căn bản cũng không tính tổn thất gì, rất không cần phải bởi vì cái này hai cái sâu kiến tính mệnh mà cùng Diêm đế đã dẫn phát không vui. Đúng rồi. Diêm đế đại nhân. Thành chủ đại nhân. Ta đột nhiên nghĩ đến một cái manh mối. Vì trên mặt đất mặt khác cái tên lính này, lúc này ánh mắt khẽ động, nói rằng, lúc ấy, Nghiêm công tử giống như nhìn xem không trùng, tựa như là đang nhìn một chiếc linh chu. Nghiêm công tử, tựa hồ là nhìn chúng người kia linh chu. Nguyên bản cái tên lính này cũng không muốn nói điểm này, bởi vì hắn cũng không biết có hay không loại khả năng này. Theo lý mà nói, Nghiêm phủ căn bản cũng không thiếu khuyết linh chu, Nghiêm tử Tùng cũng hẳn là sẽ không vì một chiếc linh chu mà động tâm. Nhưng là cẩn thận hồi tưởng lại, thật là có khả năng này. Tư đại nhân, Diêm đế đại nhân, cái này chỉ là phán đoán của ta. Cụ thể có phải như vậy hay không ta cũng không dám chắc, nhưng là ta đã đem ta lúc ấy nhìn thấy đều nói cho các ngươi biết. Cái tên lính này quỳ trên mặt đất, mang theo cầu xin ánh mắt nhìn xem hai người, nhưng nên đón hắn lại là một đạo lóe lên liền tới huyết quang. Diêm đế, ta muốn làm chuyện này người, 89/10 cũng không phải là chúng ta khả ngạc thành người, dạng này, chúng ta bây giờ lập tức kiểm tra khả ngạc thành bên trong tất cả ngoại lai người. Nói không chừng, hung thủ kia bây giờ đang ở khả ngạc thành bên trong. Hứa Lân nói rằng, tốt, Hứa thành chủ, chư vị, liền làm phiền các ngươi giúp ta nhiều hơn hao tâm tổ trí. Phàm là có thể tra được sát hại con ta hung thủ, ta Diêm đế nhất định ghi khắc lần này trợ giúp. Diêm đế hướng phía đám người trịnh trọng nói. Chương 1975, giết chết Nghiêm tử Tùng hung thủ là ai? Chương 1975, giết chết Nghiêm tử Tùng hung thủ là ai? Đám người cũng nhìn ra Diêm đế lúc này trong lòng bi thống cùng phẫn nộ. Đồng dạng, cũng không ít người là có thể lý giải Diêm đế cảm thụ, người ở chỗ này, trên cơ bản đều là vì nhân chi tra người. Bọn hắn hoàn toàn có thể lý giải Diêm đế mất con thống khổ. Mặt khác, bọn hắn lần này nếu quả thật giúp Diêm đế tìm tới sát hại con của hắn cửu nhân, như vậy cũng coi là nhường Diêm đế thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Một cái ma đế ân tình vẫn có tác dụng. Diêm đế, ngươi yên tâm, ta bây giờ đi về liền giúp ngươi trả. Phàm là có bất cứ tin tức gì, nhất định sẽ trước tiên nói cho ngươi. Lục gia gia chủ Lục Nhân hướng phía Diêm đế nói rằng, Lục Nhân cùng Diêm đế từng có mấy lần khúc mắc, Lục gia cùng Nghiêm gia cũng từng bộc phát qua vô cùng kịch liệt xung đột. Nhưng là, Lục Nhân biết, nếu như có thể cùng Nghiêm gia hóa giải mâu thuẫn, đặt thành hợp tác, đối với song phương đều là lựa chọn tốt hơn. Ừm. Lục gia chủ, có lòng. Diêm đế khẽ gật đầu. Diêm đế, ta bây giờ đi về, cũng làm cho Lạc gia trên dưới đều cẩn thận thẩm tra bất kỳ dấu vết để lại. Mấy người khác cũng đều là nhao nhao tỏ thái độ. Sau đó, mấy người kia một cái tiếp theo một cái rời đi. Tào lâu chủ, chờ một chút. Bất quá, ngay tại Tào thân chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, cũng là bị Diêm đế gọi lại. Diêm đế, còn có chuyện gì? Tào thân nhìn về phía Diêm đế. Tào thân cũng là một cái đế cảnh cường giả. Bất quá hắn lại là đem tu vi của mình nhận dấu đi. Tại Khả Ngạc Thành Sơn Hải lâu, kỳ thật chỉ là Sơn Hải lâu thương hội một cái phân bộ. Sơn Hải lâu tại ma giới cũng không tính là nhất lưu cỡ lớn thương hội, nhưng cũng có thể xếp vào tới nhị lưu liệt kê. Cho nên, Tào thân kỳ thật đối Diêm đế cũng không thế nào e ngại. Gia tộc khác người, bởi vì cùng Diêm đế cùng ở tại Khả Ngạc Thành nguyên nhân, nhiều ít sẽ còn đối Diêm đế kiêng kỵ ba phần. Nhưng là Tào thân bản thân cũng không phải là Khả Ngạc Thành người, không có gia tộc thế lực ở chỗ này, hơn nữa bản thân cũng là một cái đế cảnh cường giả. Cho nên hắn đối Diêm đế thái độ chưa nói tới nhiều ít cung kính. Diêm đế đối với cái này cũng là lòng dạ biết rõ. Cho nên thấy Tào thân thái độ đối với hắn không lạnh không nhạt. Lúc này cũng là ý thức được chính mình vừa rồi hô Tào thân chờ một chút ngữ khí cũng không tốt như vậy. Xin lỗi, Tào lâu chủ, ta chỉ là quá gấp. Cho nên vừa rồi ngữ khí không phải rất tốt. Diêm đế hiếm thấy hướng phía Tào thân nói xin lỗi. Tào thân nhàn nhạt khoát tay, nói rằng, Diêm đế, ngươi bi thống ta hoàn toàn có thể lý giải. Ngươi nén bi thương. Diêm đế nhẹ gật đầu, tùy theo nói rằng, Tào lâu chủ, ta nghĩ ngươi thông qua Sơn Hải lâu giúp ta đi thăm dò, nhìn xem gần nhất có hay không người khả nghi ra vào qua Sơn Hải lâu. Người này có thể giết chết nhi tử ta, đầu tiên thực lực tu vi tuyệt đối không tầm thường. Tiếp theo, chính như các ngươi nói tới, người này hẳn là đền bù chúng ta khả ngạc thành người. Cho nên, hắn rất có thể chỉ là đi ngang qua nơi này ư? Tào Thân nhẹ gật đầu, Diêm Đế, ta sẽ cẩn thận đi thăm dò. Phàm là có bất cứ tin tức gì, ta cũng biết trước tiên nói cho ngươi. Tốt, làm phiền Tào lâu chủ. Diêm Đế ôm quyền nói. Sau đó, Diêm Đế nhìn xem Tào Thân rời đi phủ đệ, cả người tinh khí thần trong nháy mắt liền hiểu xỉu hơn phân nửa. Trong ánh mắt ngoại trừ bi thống, còn có khó nói lên lời ra rời. Trước mặt người khác, Diêm Đế mạnh hơn chống đỡ, bởi vì hắn phải gìn giữ uy nghiêm của mình, đồng thời còn muốn tìm ra sát hại nhi tử hung thủ. Mà lúc này không có người ngoài ở chỗ này, nội tâm của hắn bi thống trong nháy mắt liền cuộn tới, đem hắn cái này ma đế thế giới phảng phất muốn trong nháy mắt nuốt hết. Bi thương của hắn chính là lại không bất kỳ ẩn dấu hiện lộ ra. Tào Thân trở lại Sơn Hải lâu về sau, nguyên bản không có bất kỳ tâm tư đi giúp Diêm Đế tra tìm khả nghi sát thủ, bởi vì với hắn mà nói, Nghiêm Tử Tùng chết cũng liền chết, một cái hoàn khố tử mà thôi. Tại Khả Ngạc Thành, Nghiêm Tử Tùng thanh danh có thể nói là rất túi, thối tới cực hạn. Tên phế vật này hoàn cố, chỉ có một cái ma đế phụ thân, hơn nữa đối với hắn yêu chiều tới không giảng đạo lý trình độ. Cho nên tại Khả Ngạc Thành có thể nói là muốn làm gì thì làm, rất nhiều người cùng rất nhiều thế lực, đối cái này Nghiêm Tử Tùng đều là khổ không thể tả, lại không thể làm gì. Tào Thân cũng đã gặp mấy lần Nghiêm Tử Tùng tại Sơn Hải lâu ở trong đường nghịch vượn. Bất quá trở ngại Diêm Đế mặt mũi, Sơn Hải lâu cũng không có đối Nghiêm Tử Tùng như thế nào. Hiện tại nhường Tào Thân đi thăm dò Nghiêm Tử Tùng nguyên nhân cái chết, hoặc là tìm giết chết Nghiêm Tử Tùng người, Tào Thân không có hứng thú này. Bất quá ngay tại Tào Thân trở lại Sơn Hải lâu không lâu, Mạc Dĩ Hòa chính là tìm tới. Lâu chủ, hôm nay có một người trẻ tuổi đến Sơn Hải lâu, mua một chương hoàn chỉnh ma giới địa đồ, là nhất cẩn thận kia một bản. Mạc Dĩ Hòa đem hôm nay bán ra địa đồ chuyện, cụ thể nói cho Tào Thân. Ừm. Tào Thân nhàn nhạt gật đầu, đang muốn khoát tay nhường Mạc Dĩ Hòa lui xuống đi. Một chương ma giới địa đồ mà thôi, Tào Thân còn sẽ không đem điểm này lợi nhuận nhìn nặng bao nhiêu. Nhưng lúc này, Mạc Dĩ Hòa lại nói, lâu chủ, ngươi không biết rõ, nguyên bản ta cho tấm bản đồ kia ra giá là 100 vạn ma tinh. Người trẻ tuổi kia, căn bản là không có chút gì do dự, liền phải trực tiếp móc ra ma tinh mua sắm. Nhưng là, bên cạnh hắn một nữ tử, lại là trả giá 30 vạn ma tinh. A, Tào Thân khơi gợi lên một chút hứng thú, 100 vạn ma tinh, không chút suy nghĩ, liền phải mua. Cũng là một cái nhân vật có tiền. Bên cạnh hắn, còn mang theo một nữ nhân. Mạc Dĩ Hòa nói rằng, không phải một nữ nhân, mà là bốn cái nữ nhân, bốn cái nữ nhân, đều là quốc sắc thiên hương tuyệt sắc. Tào Thân nghe đến đó, không khỏi hơi nhíu mày, hắn mua sắm ma giới làm bản địa đồ, giải thích rõ hắn nhất định là muốn tiến hành đường dài lữ hành, bên người còn mang theo bốn cái tuyệt sắc mỹ nữ. Cái này là thần thánh phương nào? Đến cùng là cái nào đại nhân vật hậu nhân? Mạc Dĩ Hòa lắc đầu, cái này cũng không biết, mà khác ta cảm thấy hắn còn chỉ là có chút non nớt, vậy mà hỏi ta nơi này có hay không Huyền Minh thảo bán ra. Huyền Minh thảo? Hắn mong muốn mua Huyền Minh thảo. Tào Thân ánh mắt không khỏi khẽ động, dường như đột nhiên nghĩ tới điều gì. Thế nào, lâu chủ? Mạc Dĩ Hòa hỏi. Tào Thân nói rằng, hôm nay Diêm Đế nhi tử chết, bị người giết, chính là cái kia Nghiêm Tử Tùng. Mạc Dĩ Hòa nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhịn không được cười lạnh, cái kia Nghiêm Tử Tùng chết được tốt, chỉ sợ toàn bộ Khả Ngạc Thành không có mấy người đang nghe hắn tin chết về sau không biết cười đi ra à. Tào Thân nhàn nhạt nhìn Mạc Dĩ Hòa một cái, nói rằng, giết chết Nghiêm Tử Tùng người hẳn là một ngoại nhân, cũng không phải là ta Khả Ngạc Thành người. Ngươi nói người trẻ tuổi này, hắn không đem 100 vạn ma tinh để vào mắt, hơn nữa còn muốn mua Huyền Minh thảo, người này có chút khả nghi a. Tào Thân lời nói cũng là nhường Mạc Dĩ Hòa cảnh giác lên. Tùy theo hắn nhẹ giọng nói, lâu chủ, người trẻ tuổi kia hiện tại liền ở tại chúng ta Sơn Hải lâu Thiên Tinh Các, ta đem hắn lưu lại là dự định lại hung hăng làm thịt hắn một khoản. Tào Thân cười lạnh một tiếng, nói rằng nếu như hắn thật sự là giết chết Nghiêm Tử Tùng hung thủ, đó cũng không phải là đơn giản làm thịt hắn một khoản nhẹ nhàng như vậy. Chương 1976, thuốc ngựa, nhu đồ. Chương 1976, thuốc ngựa, nhu đồ. Nói đến đây, Tào Thân cùng Mạc Dĩ Hòa hai người nhìn nhau cười một tiếng, hai người đều là lộ ra tâm linh thần hội biểu lộ. Mạc trưởng lão, ngươi lần này làm không tệ. Kỳ thật không nói gạt ngươi, ta khả năng rất sắp rời đi Khả Ngạc Thành. Tào Thân lại nói. A. Mạc Dĩ Hòa lông mày khẽ nhúc đích, lập tức liền hiểu Tào Thân ý tứ của những lời này, đồng thời trong mắt cũng toát ra một tia không dễ dàng phát giác vui mừng. Chúc mừng lâu chủ. Chúc mừng lâu chủ. Mạc Dĩ Hòa tự nhiên biết Tào Thân nói muốn rời khỏi Khả Ngạc Thành, tất nhiên là được đến phía trên chỉ thị, Khả Ngạc Thành nơi này. Bởi vì khoảng cách U Ma Hải xuất quan miệng không tính xa, cho nên cùng trên cánh đồng hoang mặt những cái kia thành trì so sánh vẫn là phải phồn thịnh một chút. Nhưng là chân chính cùng tới gần trung bộ Thiên La lĩnh vực những cái kia thành trì so sánh, vậy sẽ phải quặn quẽ nhiều hơn. Tào Thân nói muốn rời khỏi Khả Ngạc Thành, khẳng định không phải đi trên cánh đồng hoang mặt những cái kia thành trì. Mạc Dĩ Hòa cũng đối cái này lâu chủ từng có hiểu rõ nhất định, biết Tào Thân đằng sau là có liên quan hệ. Cho nên Tào Thân nói muốn rời khỏi Khả Ngạc Thành, vậy dĩ nhiên là hướng nơi tốt hơn lên trước. Mà đối với Mạc Dĩ Hòa tới nói, Tào Thân rời đi không thể nghi ngờ là một cơ hội to lớn. Đối Khả Ngạc Thành Sơn Hải lâu chủ vị trí này thèm nhỏ dại nhưng có không ít, Mạc Dĩ Hòa nguyên bản hy vọng cũng không lớn. Nhưng là hiện tại Tào Thân nói câu nói này, lập tức liền để Mạc Dĩ Hòa thấy được hy vọng. Lâu chủ, nói thật, ngươi rời đi Khả Ngạc Thành, đối với ta còn có mấy người khác tới nói, một phương diện đích thật là chuyện tốt. Bởi vì lâu chủ vị trí này trống đi, mấy người đều có hy vọng đi lên động một chút. Nhưng là một mặt khác, xem như cá nhân ta tới nói, ta còn thực sự là không nỡ lâu chủ ngươi cứ như vậy rời đi. Mạc Dĩ Hòa nhìn xem Tào Thân, đúng là có mấy phần thôi tâm trí phúc cảm giác. Tào Thân khẽ giật mình, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Mạc Dĩ Hòa, "Mạc trưởng lão, ngươi thật là nghĩ như vậy?"
"Đương nhiên."
Mạc Dĩ Hòa gật đầu nói, "Kỳ thật, ta cùng lâu chủ ngươi tự mình giao lưu cũng không nhiều, nhưng là trong lòng ta, một mực là vô cùng bội phục lâu chủ ngài, khả ngạc thành quy mô cứ như vậy lớn, nhưng là Sơn Hải lâu chuyện làm ăn lại là cũng không tệ. Đây đều là quy công cho lâu chủ đại nhân ngươi anh minh lãnh đạo à, những người khác không rõ, ta Mạc Dĩ Hòa chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao?" Mạc Dĩ Hòa câu nói này, xem như nói đến Tào Thân trong tâm cảm đi. Cũng mặc kệ Mạc Dĩ Hòa đến cùng nói có đúng không là nói thật, ngược lại tại Tào Thân nghe tới, nhất định chính là nói thật. Khả ngạc thành Sơn Hải lâu chuyện làm ăn tốt như vậy, cũng nhất định là bởi vì hắn Tào Thân anh minh lãnh đạo. "Còn có," Mạc Dĩ Hòa lại nói, "kỳ thật ta vẫn luôn mong muốn tìm cơ hội cùng lâu chủ ngươi tiếp cận, vì chính là hướng lâu chủ ngươi học tập phương diện tu luyện tâm đắc, học tập quản lý Sơn Hải lâu kinh nghiệm. Nếu như có thể được đến ngài chỉ điểm, với ta mà nói tuyệt đối là được ích lợi vô cùng, nhưng là ta lại không dám mạo muội quấy rầy lâu chủ ngươi. Mà bây giờ, nghe được lâu chủ ngươi nói lập tức muốn đi, ta lúc này mới dám đem trái tim bên trong những lời này nói cho lâu chủ, miễn cho lâu chủ ngài cho là ta là tại đập mông ngựa." Tào Thân nụ cười trên mặt cũng là càng ngày càng đậm, kỳ thật Tào Thân cũng không phải một cái đồ đần. Nhưng là người thông minh đến đâu đều là thích nghe tán dương, tuyệt đại đa số người đều là ưa thích bị người thổi phồng. Tào Thân chính là như thế. "Mạc trưởng lão, kỳ thật ngươi những lời này đã sớm phải cùng ta nói, còn có ngượng ngùng gì?" Tào Thân giả bộ giận dữ, lại nói, "Bất quá bây giờ nói cũng không tính là mượn. Ngươi yên tâm, Mạc trưởng lão, ta tiếp xuống liền sẽ đem đời tiếp theo lâu chủ bổ nhiệm ý kiến đưa ra đi lên, ta hội thủ để ngươi." Tào Thân chỉ vào Mạc Dĩ Hòa, Mạc Dĩ Hòa lập tức hai mắt trừng trừng, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Lâu chủ, cái này, ta không phải ý tứ này." Tào Thân lại là vừa cười vừa nói, "Ta sẽ cực lực để cử ngươi làm xuống một nhiệm kỳ lâu chủ. Bất quá, ta cũng không thể cam đoan tuyệt đối có thể thông qua lâu chủ, thông qua không thông qua, ta đều sẽ vô cùng cảm kích ngài để điểm tri ân. Nếu ta Mạc Dĩ Hòa thật gặp vận may, làm tới lầu này chủ, vậy nhất định sẽ đem lâu chủ ngài dịu dắt tri ân ghi nhớ trong lòng, ngày sau cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp báo đáp cái này một phần ân tình." Mạc Dĩ Hòa nói rằng. Tào Thân cười ha ha, lại nói, "Ngươi có phần này tâm, vậy là được rồi. Mặt khác, lui 10.000 bước tới nói, ngươi coi như không có được tuyển chọn, vậy cũng không quan hệ, a ta có thể đem ngươi trực tiếp mang đi, ngươi theo ở bên cạnh ta, cũng không nhất định liền so lên làm cái này khả ngạc thành chủ chính lệnh." Mạc Dĩ Hòa liên tục gật đầu, trong lòng đã là trong bụng nở hoa, có thể ôm chặt Tào Thân đùi, với hắn mà nói tương lai đường chính là một mảnh quang minh. "Đúng rồi, lâu chủ, ngươi nói người trẻ tuổi kia, chúng ta hẳn là thế nào ra tay?" Mạc Dĩ Hòa lời nói quy chính đề, đem hai người nghị luận điểm lần nữa chuyển rời đến Tần Phục Thiên trên thân. Tào Thân giống như cười mà không phải cười, nói rằng, "Hắn không phải muốn mua Huyền Minh thảo sao? Vậy chúng ta chuẩn bị cho hắn một gốc Huyền Minh thảo không được sao?" "A, chúng ta đi đâu làm Huyền Minh thảo?" Mạc Dĩ Hòa hơi nghi hoặc một chút. "Huyền Minh thảo loại này chân quý đồ vật, toàn bộ ma giới cũng không nhiều, bây giờ đi đâu bên trong chuẩn bị?" "Ha ha, nếu không nói ngươi còn quá trẻ. Nơi này là Sơn Hải lâu, chúng ta nói có Huyền Minh thảo, vậy thì có Huyền Minh thảo, không, có Huyền Minh thảo, vậy thì không, có Huyền Minh thảo. Ngày mai đấu giá hội bên trên, chúng ta chuẩn bị một gốc Huyền Minh thảo, liền chuyên môn cho hắn lưu lại. Hắn không phải cầm 100 vạn ma tinh đều không nháy mắt sao?" Kia Huyền Minh thảo liền bán cho hắn. Tào Thân nói rằng. Mạc Dĩ Hòa lập tức ngầm hiểu, "Ta đã hiểu. Tiểu tử kia cũng dám giết Diêm Đế công tử, Diêm Đế nhất định sẽ tìm tới cửa. Cho nên Huyền Minh thảo chuyện đến lúc đó ngược lại là việc nhỏ." Mạc Dĩ Hòa trong lòng không thể không phục. Chính mình cùng Tào Thân so sánh, thật đúng là kém chút đạo hạnh. Huyền Minh thảo hoàn toàn có thể làm giả, ngược lại là dùng đến hố tiểu tử kia ma tinh dùng. Đến mức đến cùng là thật là giả, đợi đến Diêm Đế đến nhà người tới bắt thời điểm, Huyền Minh thảo thật giả còn trọng yếu hơn sao? Khi đó, Diêm Đế ngược lại muốn cảm tạ Tào Thân cung cấp manh mối. Còn có, chân chính hung thủ giết người sẽ là ai? Mạc Dĩ Hòa cùng Tào Thân cũng sẽ không đi để ý, chỉ cần Tần Phục Thiên trên người có như vậy một tia điểm đáng ngờ, bọn hắn liền sẽ đem chứng cứ tận lực hướng Tần Phục Thiên trên thân đến dẫn. Cuối cùng có thể đạt tới mục đích là được rồi. Mà bọn hắn mục đích của hai người chính là tại Tần Phục Thiên trên thân mạnh mẽ dọa dẫm một khoản. Đến mức Tần Phục Thiên chết sống, cũng tương tự không phải bọn hắn quan tâm. Hai người ăn nhịp với nhau, chính là chờ đợi ngày thứ hai đấu giá hội đến. Một đêm này trôi qua rất nhanh. Tới ngày thứ hai, Sơn Hải lâu người ngoài ảnh như dệt. Rất nhiều tại Khả Ngạc thành hoặc là phụ cận tông môn, thế lực đều điều động tu sĩ đi tới Sơn Hải lâu. Bởi vì hôm nay là một trận có chút thịnh đại đấu giá hội. Sơn Hải lâu tại Khả Ngạc thành chỗ phiến khu vực này, cũng coi là một cái cỡ lớn thương hội phân bộ. Rất nhiều tông môn, thế lực đều là hy vọng có thể tại lần hội đấu giá này bên trên mua được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật. Chương 1977, Sơn Hải lâu tính toán. Chương 1977, Sơn Hải lâu tính toán. Mạc Dĩ Hòa cũng là sáng sớm liền đi tới Tần Phục Thiên chỗ biệt lạc. "Tin tức tốt, tin tức tốt." Mạc Dĩ Hòa cười ha hả đi tới. "Công tử, lần này công tử ngươi thật là vận khí tốt ghê gớm." Mạc Dĩ Hòa vừa tiến tới, chính là hướng phía Tần Phục Thiên giơ ngón tay cái lên. "Mạc trưởng lão, có chuyện tốt gì?" Tần Phục Thiên mí mắt khẽ nâng. Mạc Dĩ Hòa thấp giọng, giả bộ như dáng vẻ rất thần bí, nói rằng, "Công tử, không ngại nói cho ngươi, chúng ta hôm nay đấu giá hội có một cái thần bí người bán, phó thác chúng ta bán ra một gốc Huyền Minh thảo." "Thật là có Huyền Minh thảo?" Tần Phục Thiên nhìn thoáng qua Tuyên Cơ cùng Viêm Linh Lung mấy người. Tuyên Cơ, Viêm Linh Lung mấy người cũng đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, hình như có đăm chiêu. "Thật, ta cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi." Mạc Dĩ Hòa cười nói, "Huyền Minh thảo, loại vật này nói thật toàn bộ ma giới cũng không nhiều, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng lần này cái này người bán, vừa vặn ngay tại U Ma Hải được đến như vậy một gốc huyền minh thảo. Bởi vì biết chúng ta Sơn Hải lâu ngày mai liền phải tổ chức đấu giá hội, cho nên đêm qua trong đêm tìm tới chúng ta lâu chủ, biểu thị mong muốn bán ra huyền minh thảo. Tần Phục Thiên cười ha ha, trong lòng lại là không tin cái này Mạc Dĩ Hòa lời nói. Không thể không nói, cái này Mạc Dĩ Hòa diễn kỹ đích thật là vô cùng cao siêu. Nhưng là Tần Phục Thiên sớm đã biết, cái này Mạc Dĩ Hòa là một cái khẩu Phật tâm xà, ngoài sáng một bộ ngầm một bộ người, cho nên tự nhiên không có khả năng tin tưởng hắn. Bất quá, Mạc Dĩ Hòa lời nói xoay chuyển, lại nói, công tử, huyền minh thảo bực này hy thế kỳ chân giá trị tự nhiên là không cần ta nhiều lời. Nếu như công tử muốn mua huyền minh thảo lời nói, phải chuẩn bị ma tinh sợ rằng sẽ không ít. Nhiều ít? Tần Phục Thiên nhàn nhạt hỏi. Cái này liền không nói được rồi, dù sao cũng là trên đấu giá hội cạnh tranh, có khả năng thế lực khác cũng biết hết tất cả biện pháp mong muốn thu vào trong tay. Ta đoán chừng, ít ra sẽ là vài ức, thậm chí vài tỷ ma tinh. Công tử, nếu như ngươi thật nếu mà muốn, có lẽ ta có thể giúp ngươi muốn chút những biện pháp khác. Tần Phục Thiên hơi nhíu mày, biết cái này Mạc Dĩ Hòa mục đích thực sự lập tức liền muốn tới. Biện pháp gì a? Tần Phục Thiên giả bộ cảm thấy rất hứng thú, thân thể cũng ngồi thẳng mấy phần. Biện pháp duy nhất chính là đừng cho cây kia huyền minh trên cỏ đập. Dù sao bên trên đập lời nói, hết thảy đều không thể khống. Không lên đập lời nói, công tử ngươi có thể tự mình đơn độc cùng người kia mua sắm, mà chúng ta Sơn Hải lâu xem như môi giới, lần này cũng có thể miễn trừ môi giới phí tổn, cũng coi là cùng công tử ngài kết một thiện duyên, kết giao bằng hữu. Công tử, ngài nhìn đâu? Mạc Dĩ Hòa nhìn xem Tần Phục Thiên hỏi. Tần Phục Thiên nghe được Mạc Dĩ Hòa nói như vậy, càng thêm có thể khẳng định Sơn Hải lâu chính là tại thiết lập bằng cục. Mà cục này không nghi ngờ gì chính là đem Tần Phục Thiên xem như là một cái lớn phì ngư, chờ lấy cái này lớn phì ngư tiến cái sọt bên trong. Mạc trưởng lão, nên như thế nào liền như thế nào, vẫn là bên trên đập á điểm này ma tinh, ta còn có thể ra. Tần Phục Thiên nhàn nhạt phất tay. Mạc Dĩ Hòa trong con ngươi hiện lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc, sau đó cười ha ha. Tốt, công tử, vậy ta cũng ở nơi đây chúc công tử ngài mã đáo thành công. Mạc Dĩ Hòa sau đó lại nói cho Tần Phục Thiên, đấu giá hội lập tức bắt đầu, tiếp lấy chính là cười rời đi sân nhỏ. Phu quân. Tại Mạc Dĩ Hòa sau khi rời đi tuyên cơ thì là nhìn xem Tần Phục Thiên nói rằng, huyền minh thảo. Sẽ không Sơn Hải lâu thật sự có thể cầm ra được a? Không có khả năng. Tần Phục Thiên lại là chém đinh chặt sắt, đầu tiên, không có trùng hợp như vậy chuyện. Không có khả năng ta muốn huyền minh thảo, vừa vặn đã có người tới Sơn Hải lâu bán ra huyền minh cỏ. Tiếp theo, nếu là thật sự có huyền minh thảo, Sơn Hải lâu sẽ không lên đập, mà là nhờ người bán đơn độc tới gặp ta, đem huyền minh thảo tự mình bán ra cho ta. Không nói đến kia người bán sẽ không đồng ý, chính là Sơn Hải lâu chính mình cũng sẽ không đồng ý. Bán đâu giá tiền thuê thế nhưng là một cái vô cùng khả quan số lượng. Bọn hắn Sơn Hải lâu cùng ta chưa nói tới bất kỳ giao tình, không có khả năng có chuyện tốt như vậy. Kia, bọn hắn là muốn dùng giả huyền minh thảo đến lừa gạt chúng ta. Nhưng là Sơn Hải lâu làm sao lại có thể xác định mua xuống huyền minh thảo sẽ là chúng ta đây? Tần Thanh Giao không hiểu hỏi. Tần Phục Thiên cười cười, nói rằng bọn hắn đương nhiên muốn tới điểm này. Cho nên Mạc Dĩ Hòa sáng sớm liền đến dò xét ý tứ của ta, mong muốn thăm dò ta có thể xuất ra bao nhiêu ma tinh. Tại Khả Ngạc Thành loại này vắng vẻ địa phương, có thể xuất ra vài ức, vài tỷ thế lực tuyệt đối ít càng thêm ít. Cho nên ta nếu như có thể lấy ra lời nói, cơ hội liền không khả năng có người có thể cùng ta tranh đoạt. Tiếp theo, cho dù thật sự có thế lực cùng ta tranh đoạt huyền minh thảo, cuối cùng gốc kia huyền minh thảo là giả, Sơn Hải lâu nhiều nhất chính là trả lại tất cả phí tổn. Bọn hắn căn bản cũng không cần gánh chịu bất kỳ phong hiểm. Ta hiểu được. Tần Thanh Giao gật đầu nói, nếu như là chúng ta mua huyền minh thảo, vậy bọn hắn liền sẽ không thừa nhận huyền minh thảo là giả, muốn lừa bịp rơi chúng ta ma tinh. Nếu như là thế lực khác, bọn hắn liền rất có thể sẽ trả lại ma tinh. Hừ, đây không phải ước hiếp người sao? Tuyên Cơ cũng là rất là bất mãn, nói rằng, cái này cái gì Sơn Hải lâu, thật đúng là cho là chúng ta là người ngốc nhiều tiền, ước hiếp tới trên đầu chúng ta tới, coi chúng ta là quả hờ mềm. Hừ, không đúng. Tần Phục Thiên lại là lắc đầu nói, bọn hắn dám như thế trắng trợn, đằng sau tuyệt đối còn có vấn đề. Có lẽ, cùng chúng ta trước khi vào thành giết chết người kia có quan hệ. Tần Phục Thiên suy tư một lát, càng phát ra cảm thấy có khả năng này. Tại Sơn Hải lâu những người này xem ra, hẳn là cho là ta lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên mong muốn dùng giả huyền minh thảo đến lừa gạt ma tinh của ta, mà đến lúc đó, ta lại bởi vì giết người chết kia người mà gặp được trả thù. Cho nên căn bản là không dành phân tâm đến để ý tới huyền minh thảo chuyện. Ha ha, Sơn Hải lâu, thật đúng là giỏi tính toán a. Tần Phục Thiên giống như cười mà không phải cười. Tuyên Cơ thì là nói rằng, đáng tiếc, bọn hắn tính toán tới không nên nhất tính toán trên thân người. Không sai. Tần Phục Thiên gật đầu, cười lạnh, phòng đấu giá nên bán giả đồ vật, vậy bọn hắn liền chuẩn bị tốt bồi thường gấp 10 gấp trăm lần a, mong muốn lừa ta Tần Phục Thiên, không để bọn hắn thổ huyết, khó mà làm được. Mấy người trò chuyện ở giữa, đã là đứng dậy. Sau đó chính là đi ra tòa này vắng vẻ ưu tĩnh tiểu viện. Không lâu sau đó, cái kia tên là Tiểu Ngọc Sơn Hải lâu tỷ nữ, chính là đến đây nên đón Tần Phục Thiên một đoàn người, sau đó đem bọn hắn đưa đến kia đấu giá hội. Đấu giá hội bên trên, Tần Phục Thiên lần nữa thấy được Mạc Dĩ Hòa. Mặt khác, tại Mạc Dĩ Hòa bên người, Tào Thân cũng đứng ở nơi đó. Tần Phục Thiên cũng không nhận ra Tào Thân, nhưng từ Mạc Dĩ Hòa đối đãi người này thái độ liền có thể đoán được thân phận của đối phương. Sau đó, đấu giá sư cùng mấy cái trưởng lão cũng đều là cùng kính xưng hô nam tử này là lâu chủ, cái này cũng ân chứng Tần Phục Thiên suy đoán. Đồng thời Tần Phục Thiên cũng chú ý tới, cái này Sơn Hải lâu chủ, ánh mắt cũng là vô tình hay cố ý nhìn mình bên này.
Chương 1978, Phục Thiên Thần Kiếm lại xuất hiện. Chương 1978, Phục Thiên Thần Kiếm lại xuất hiện. Phu quân, xem ra người ta thật sự là đem chúng ta xem như là dê béo. Ngồi tại đấu giá hội trên trận, Tuyên Cơ lấy nguyên thần truyền âm cùng Tần Phục Thiên cùng Viêm Linh Lung mấy người giao lưu. Người kia chính là Sơn Hải Lâu lâu chủ, vừa rồi ta nhìn thấy bên kia có một cái thông cáo cột, hắn tên là Táo Thân. Viêm Linh Lung nói rằng. Tần Phục Thiên cười nhạt một tiếng, nói rằng, không sao, hắn cho là chúng ta là dê béo, nhưng là không biết rõ, tại trong mắt chúng ta bọn hắn Sơn Hải Lâu mới thật sự là dê béo lớn. Bất quá, ta lần này tham gia đấu giá hội, cũng là không phải là vì bọn hắn mà đến. Phu quân, ngươi là mặt khác có tính toán gì hay không? Lâm Bác Vĩ hỏi. Tần Phục Thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt tùy theo có chút thu liễm, nói rằng, không sai, ta cảm thấy một tia khí tức quen thuộc. Cái này khiến ta cảm thấy rất kỳ quái, tại ma giới, ta vậy mà lại cảm giác được khí tức quen thuộc, hơn nữa lúc này món đồ kia liền tại đấu giá hội hậu trường, đến lúc đó khẳng định sẽ tham dự đấu giá. Nhường phu quân ngươi cảm giác được quen thuộc, chẳng lẽ là từ chúng ta thần giới lưu chuyển tới đồ vật? Tuyên Cơ hỏi. Tần Phục Thiên khẽ lắc đầu, không biết rõ. Bọn hắn dùng pháp trận phong ấn món kia bảo vật, có thể muốn đợi đến bán đấu giá thời điểm ta mới có thể nhìn ra. Không nóng nảy, trước hết chờ một chút ta nhìn xem đấu giá hội phía trên đến cùng sẽ có hay không có vật gì tốt lại nói. Không lâu sau đó, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chủ trì bán đấu giá sư không phải người khác, lại là Mạc Dĩ Hòa. Mạc Dĩ Hòa lúc này đứng tại phòng đấu giá phía trước trên đài cao, hướng phía đám người bái. Vô cùng cảm tạ tất cả bằng hữu đến đây tham gia lần này Sơn Hải Lâu đấu giá hội. Lần hội đấu giá này, chúng ta chuẩn bị rất nhiều bảo vật vô cùng trân quý. Thậm chí trong đó có mấy món bảo vật, đặt đến ma giới đứng đầu nhất cấp độ. Mạc Dĩ Hòa câu nói này, trong nháy mắt liền đem sàn bán đấu giá bên trên nhiệt tình một chút đốt. Rất nhiều người đều là nhịn không được phát ra kích tình tiếng hoan hô. Đồng thời, đám người đối với lần này đấu giá cũng là càng thêm mong đợi. Tốt, phế lời không nói nhiều, bây giờ lập tức bắt đầu tiến vào đấu giá khâu, đại gia cũng không nên tiếp rẻ trong tay ma tinh, đồ tốt bỏ qua không chờ người. Tiếp xuống, đặt ở trên đài đấu giá kiện thứ nhất bảo vật, chính là một thanh nhân tộc đỉnh cấp luyện khí đại sư luyện chế bảo kiếm. Chất liệu áp dụng toàn bộ là thánh cấp vật liệu, đến mức luyện chế trình tự làm việc đến tuột cùng nguồn gốc từ cái nào đế sư thu bút, trước mắt còn không cách nào biết được. Căn cứ phỏng đoán, hẳn là trụ cổ thậm chí là vũ thời cổ đại lưu truyền xuống một thanh bảo kiếm. Mạc Dĩ Hòa lời nói trong nháy mắt liền để tất cả tham dự bán đấu giá người, mỗi một cái đều là rối cổ. Đế binh, cho dù là tại ma giới, đó cũng là đứng đầu nhất bảo vật cấp độ, dù sao thánh binh vô cùng hi hữu. Quả thật, tại ma giới vẫn là có số ít từ thánh giới lưu truyền xuống tới thánh binh. Nhưng là những thánh binh kia, không có chỗ nào mà không phải là cất giữ tại cao cấp nhất thế lực bảo khố ở trong, hơn nữa không đến sinh tử tồn vong thời điểm, thánh binh bình thường đều khó có khả năng hiện lộ ra. Cho nên, đế binh đã có thể nói là tất cả tu sĩ trần nhà. Mặt khác trôi kiếm này thế nhưng là xuất từ nhân tộc. Nhân tộc thuật luyện khí tại ma giới chính là thu hoạch được tất cả mọi người công nhận. Ma giới hệ thống tu luyện tại quá khứ hoàn toàn chính xác muốn so nhân tộc càng mạnh. Nhưng là tại luyện khí chi đạo, ma tộc ngược lại là ở thế yếu. Nhân tộc đối với luyện khí chi đạo, cùng đối với pháp bảo vận dụng, thường thường đều là đạt đến trình độ đăng phong tạo cực. Cho nên nhân tộc pháp bảo, phụ lục các loại hàng hóa, tại ma giới vẫn luôn là vô cùng được hoan nghênh. Lúc này, sàn bán đấu giá bên trên, tất cả mọi người là chờ đợi mở màn kiện thứ nhất bảo vật công bố, mọi ánh mắt đều là rơi vào trong sân khấu ở giữa tơ lụa phía trên. Bá. Theo Mạc Dĩ Hòa đem tơ lụa rút mở, rất nhanh một thanh cổ phát trường kiếm, liền là xuất hiện ở tầm mắt mọi người ở trong, cổ kiếm tản mát ra ánh ánh hào quang, trên đó có một cỗ dường như có thể chinh phục tất cả, thiên hạ duy ngã độc tôn khí thế. Chôi kiếm này, căn bản cũng không cần rút ra nhìn, liền biết tuyệt đối là một thanh bất phàm kiếm. Đã từng nắm giữ chủ nhân của nó, cũng tuyệt đối là một cái thế cường giả. Đồng thời, tại đấu giá hội trên trận, tại tơ lụa giải khai trong nháy mắt, Tần Phục Thiên thân hình liền cứng lại ở đó. Đồng thời, Tuyên Cơ còn có Viêm Linh Lung hai người, vẻ mặt cũng đều biến kinh ngạc không thôi. Vậy mà, là Phục Thiên kiếm. Tần Phục Thiên nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng. Khi nhìn đến chuôi kiếm này trong nháy mắt, trong đầu của hắn ở trong chính là nổi lên kiếp trước vô số cái hình tượng, hồi ức giống như thủy triều cơ hồ muốn đem hắn trong nháy mắt nuốt hết. Phục Thiên thần kiếm, chính là Tần Phục Thiên kiếp trước tiếp thân thần kiếm. Kiếp trước, Tần Phục Thiên bị vây ở Thất Tuyệt Sát trận ở trong, hắn tại Thất Tuyệt Sát trận ở trong không ngừng đối kháng trận pháp. Tại đục thân vỡ vụn đồng thời, Phục Thiên thần kiếm cũng ngã vào vô tận vết nứt không gian ở trong. Tần Phục Thiên thậm chí coi là rốt cuộc không thể nhìn thấy ngày xưa Phục Thiên thần kiếm, lại không nghĩ tới, một ngày kia tại ma giới nơi này, lại còn có thể nhìn thấy thất lạc nhiều năm lão hòa bạn. Có lẽ đây chính là thiên ý. Thật không nghĩ tới, thượng tiên sẽ để cho ta ở chỗ này, lần nữa nhìn thấy ngày xưa làm bạn ta cùng một chỗ nam chinh bắt chiến lão hòa bạn Tần Phục Thiên thầm nghĩ. Mà Tuyên Cơ cùng Viêm Linh Lung cũng vào lúc này nắm thật chặt Tần Phục Thiên tay. Tần Phục Thiên nội tâm ý nghĩ lúc này, các nàng cũng có thể cảm động lây. Kiếp trước các nàng liền là phi thường quan tâm Tần Phục Thiên người, cho nên tại Phục Thiên kiếm xuất hiện thứ nhất trong nháy mắt, hai người cũng đều nhận ra được. Lúc này, tham dự cạnh tranh Phục Thiên kiếm kêu giá thanh âm đã là liên tục không ngừng mà truyền đến. Không đến trong phiên khắc, chính là bị người gọi vào 8000 vạn ma tinh. Tới 8000 vạn ma tinh về sau, tiếng kêu giá chính là càng ngày càng ít. Hơn nữa, thời gian cách xa nhau cũng trở nên càng lâu. Hiển nhiên, cái giá tiền này đã vượt ra khỏi tuyệt đại đa số thế lực chỗ phạm vi có thể chịu đựng được. Một thứ 2000 vạn. Một cái lao giả thanh âm truyền đến. Lao giả này, tại Tần Phục Thiên phía trước nơi không xa. Vừa rồi bên cạnh đã có người nghị luận thân phận của tên lão giả này, là một cái tên là Ma Thiên Tông tông môn trưởng lão, tên là Phương Lâm. Chư vị, lão hủ thật rất muốn đem một thanh kiếm này đập tới trong tay.
đại gia cũng đều biết, ta Phương Lâm là một cái kiếm tu, đồng dạng cũng là một cái kiếm si. Ta cái này si mê không hề chỉ là kiếm đạo, càng là bảo kiếm. Hơn nữa, ta còn là một cái luyện khí sư, ta vỗ xuống chuôi này thần kiếm. Không chỉ là bởi vì ưa thích, cũng tương tự mong muốn ở phía trên tìm kiếm được một chút luyện khí phương diện tâm đắc. Cho nên, hy vọng đại gia có thể thành toàn ta. Phương Lâm thanh âm tùy theo truyền đến. Kỳ thật trên đấu giá hội, đồng dạng là không cho phép có người nói như vậy. Nhưng là, cái này Phương Lâm chỗ Ma Thiên Tông hiển nhiên không tầm thường, hơn nữa cái này Phương Lâm cũng không tầm thường, hắn tự thân chính là một cái ma đế, hơn nữa còn là một cái cao giai luyện khí sư. Hiển nhiên rất nhiều tông môn đều là muốn cầu cạnh hắn, đồng dạng Sơn Hải lâu cũng không muốn tùy tiện đắc tội hắn. Cho nên đối với hành vi của hắn, cũng chính là nhắm một mắt mở một mắt. Chương 1979, 160 triệu chương 1979, 160 triệu Tần Phục Thiên cũng có thể nhìn ra cái này Phương Lâm là thật ưa thích cái này một thanh thần kiếm. Nhưng cũng tiếc, chuôi kiếm này vốn là thuộc về Tần Phục Thiên, tại chuôi kiếm này bên trên có Tần Phục Thiên rất nhiều hồi ức, lúc trước hắn chính là bằng vào cái này một thanh thần kiếm, chém giết rất nhiều cường địch, cùng Vượng Giao Quang cùng nhau sóng vai chiến đấu, lần lượt trở về từ coi chết. Cho nên, Tần Phục Thiên cũng nhất định phải cầm xuống Phục Thiên thần kiếm. 150 triệu. Tần Phục Thiên lạnh nhạt giơ tay lên. Mà vừa rồi đã một mảnh trầm mặc phòng đấu giá, lập tức truyền đến từng đợt thanh âm xì xào bàn tán, từng kia ánh mắt cũng đều là hướng phía Tần Phục Thiên bên này nhìn lại. Phương Lâm hiện ra nụ cười trên mặt cũng là cứng lại ở đó, vừa rồi đã không có người tại cùng hắn kêu giá. Nhất là tại hắn nói ra câu nói kia về sau, thế lực khắp nơi cũng đều là ăn ý hướng hắn nhẹ gật đầu. Nhưng ngay tại hắn cho là mình muốn vững vàng cầm xuống chuôi này thần kiếm thời điểm, đột nhiên một thanh âm đột ngột truyền đến. Thậm chí cái này một thanh âm trực tiếp đem giá cả kéo đến 150 triệu, một hơi tăng lên 3000 vạn. Cái này cũng biểu lộ kêu giá người đối thần kiếm tình thế bắt buộc. Phương Lâm lặng lẽ nhìn về phía Tần Phục Thiên bên này, hắn cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào dám ở thời điểm này, đúng là một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Bất quá rất rõ ràng, Phương Lâm cũng không nhận ra Tần Phục Thiên, hơn nữa hắn cũng không biết, cái này có mái đầu bạc trắng người trẻ tuổi đến cùng đến từ chỗ nào. Vị bằng hữu này, lời nói ta Phương Lâm đã nói rất rõ ràng. Ta thật rất ưa thích chôi kiếm này, cho nên ta hy vọng bằng hữu lần này có thể làm cho ta Phương Lâm nhìn xem Tần Phục Thiên nói rằng. Tần Phục Thiên đứng dậy, đồng dạng nhìn xem Phương Lâm, hơi vừa chắp tay, nói rằng, tiền bối. Ta biết ngươi rất ưa thích chôi kiếm này, nhưng là nói thật, chôi kiếm này ta cũng rất ưa thích. Tần Phục Thiên tự nhiên không có khả năng nói chôi kiếm này nguyên bản liền thuộc về mình, nói như vậy lời nói, cũng liền bại lộ thân phận của mình. Cho nên hắn chỉ có thể nói chính mình cũng rất ưa thích chôi kiếm này. Tiền bối, ta vô ý cùng ngươi tranh đoạt, chỉ là ta cũng rất ưa thích chôi kiếm này. Hôm nay coi như không phải ngươi kêu giá, nếu đổi lại là những người khác, ta cũng tương tự sẽ cạnh tranh. Hy vọng tiền bối có thể lý giải. Tần Phục Thiên lời đã nói đến đây, kỳ thật cũng coi là thẳng thắn gặp nhau. Nhưng là, lúc này Tần Phục Thiên lời nói tại Phương Lâm nghe tới, lại là có chút chói tai. Hừ. Phương Lâm hừ lạnh một tiếng, tùy theo lại nói, vậy ta ngay tại vị tiểu huynh đệ này kêu giá phía trên, lại thêm 100 vạn. Nếu như còn có người ra giá cao hơn lời nói, vậy ta Phương Lâm chỉ có thể từ bỏ. Phương Lâm câu nói này nói cho tới khi nào xong thôi, trên thân một cỗ lạnh lẽo sát ý tùy theo tràn ngập ra. Nhất là hướng phía Tần Phục Thiên bên này áp bách tới, rất rõ ràng chính là nhằm vào Tần Phục Thiên mà đến. Tần Phục Thiên sắc mặt cũng là tùy theo trầm xuống. Chính mình nên nói cũng đã cùng cái này Phương Lâm nói rõ. Nhưng đối phương nếu như muốn lấy thế đè người lời nói, kia Tần Phục Thiên cũng sẽ không cho hắn mặt mũi. 160 triệu. Tần Phục Thiên lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Trên đài đấu giá, Mạc Dĩ Hòa lúc này trong lòng trong bụng nở hoa. Thầm mắng Tần Phục Thiên là một cái oan đại đầu. Nhưng cùng lúc, lại là mở miệng nói ra, 1979 hào quý công tử, kêu giá 160 triệu, còn có hay không so cái giá này cao hơn? Nếu như không có, ta phải ngã tính giờ. 3, 2, 1 theo giải quyết dứt khoát, cuối cùng Phục Thiên thần kiếm từ Tần Phục Thiên cầm xuống. Không bao lâu, chính là có một cái thị nữ đem Phục Thiên thần kiếm lấy được Tần Phục Thiên bên này, đồng thời nhường Tần Phục Thiên thanh toán cạnh tranh phí tổn. Đám người cũng đều là vào lúc này nhìn xem Tần Phục Thiên, bọn hắn cũng muốn biết, cái này nhìn rất là người trẻ tuổi xa lạ, đến tột cùng có thể hay không xuất ra 160 triệu ma tinh. Dù sao con số này tuyệt không phải là một cái con số nhỏ, ở đây những người này ở trong, có thể xuất ra 100 triệu ma tinh đều không có mấy cái. Đồng dạng cái kia gọi Phương Lâm lão giả lúc này cũng là mắt lạnh nhìn Tần Phục Thiên. Mọi người ở đây nhìn chăm chú phía dưới, Tần Phục Thiên lấy ra một cái linh giới. Trong này là 160 triệu ma tinh. Tần Phục Thiên từ tốn nói. Cái kia thị nữ tiếp nhận Tần Phục Thiên đưa tới linh giới, rất nhanh liền kiểm tra một lần. Sau đó lại hướng phía ngồi tại bàn đấu giá phía trước hàng thứ nhất vị trí Tào Thân khẽ gật đầu. Tào Thân lập tức ngầm hiểu. Đồng dạng trên đài đấu giá Mạc Dĩ Hòa, trong mắt cũng là hiện lên một tia tinh mang. Tần Phục Thiên có thể đơn giản như vậy liền lấy ra 160 triệu ma tinh, điều này nói rõ trên người hắn rất có thể còn có càng nhiều ma tinh. Mạc Dĩ Hòa cùng Tào Thân hai người cũng đều là nhìn nhau, trong thầm lặng đặt thành ăn ý nào đó. Mà hết thảy này cũng đều tại Tần Phục Thiên cảm thấy phía dưới. Cái này Mạc Dĩ Hòa cùng Tào Thân, đem ta xem như là dê béo. Cái này ngược lại cũng đúng muốn xem bọn hắn nào, đến cùng làm thịt không làm thịt đến đụng đến ta cái này dê béo. Tần Phục Thiên trong lòng âm thầm cười một tiếng, tùy theo mở miệng nói ra, "Tào lâu chủ, Mạc trưởng lão, ta muốn hỏi chính là, các ngươi Sơn Hải lâu phòng đấu giá, chính là như thế duy trì trật tự sao?" Tần Phục Thiên lời nói, lập tức nhường Tào Thân cùng Mạc Dĩ Hòa đều là khẽ giật mình. Tiếp lấy Tần Phục Thiên còn nói thêm, "Trên đấu giá hội, công nhân huyên áo, khiến người khác đem bình vật phẩm đấu giá nhường cho hắn, chẳng lẽ không trái với quy định sao?" Vẫn là nói, các ngươi Sơn Hải lâu đấu giá hội không có phương diện này quy củ. Mặt khác, vừa rồi ta muốn mua xuống thanh kiếm này, thế nhưng là bị có ít người sát ý áp bách uy hiếp, ta muốn Sơn Hải lâu người nếu như không phải mù lòa lời nói hẳn là đều có thể nhìn thấy, thế nào? Chẳng lẽ đây cũng là cho phép? Nếu là như vậy, vậy kế tiếp bán đấu giá đồ vật, ta có phải hay không chỉ cần có thực lực tuyệt đối, liền có thể uy hiếp khiến người khác không nên cùng ta cạnh tranh? Tần Phục Thiên lời nói, lập tức nhường ở đây không ít người đều là phụ họa. Kỳ thật bọn hắn ý nghĩ cũng cùng Tần Phục Thiên như thế, đấu giá hội chính là đấu giá hội, trên đấu giá hội mở miệng uy hiếp người khác, thậm chí còn lấy sát ý áp bách, cái này căn bản là lấy thế để người. Cái này khiến những cái kia thế lực nhỏ tu sĩ, căn bản cũng không dám cạnh tranh bảo vật. Đối với Phương Lâm trước đó cử động, kỳ thật rất nhiều người đều là giận mà không dám nói gì, mà bây giờ Tần Phục Thiên thì là đứng ra, thay bọn hắn nói trong lòng nghĩ nói lại không dám nói lời nói. Vị công tử này, ngài nói rất đúng, cũng là chúng ta đấu giá hội thất trách. Tào Thân đứng lên, đáp lại Tần Phục Thiên, sau đó lại hướng phía mọi người nói, từ giờ trở đi, còn mời đại gia tuân thủ đấu giá hội quy củ, nghiêm cấm trái với bất kỳ lệnh cấm. Dứt lời, Tào Thân chính là ngồi xuống. Đang dưới trướng đồng thời, Tào Thân khỏe miệng hiện ra một vẻ cười lạnh trào phúng. Kỳ thật đối với Sơn Hải lâu tới nói, hắn cũng càng hy vọng tất cả người đấu giá đều thủ quy củ, dạng này đối Sơn Hải lâu trăm lợi mà không có một hại. Nhưng là, Tần Phục Thiên lấy loại phương thức này trên đấu giá hội trực tiếp vạch Sơn Hải lâu vấn đề, lại là nhường Tào Thân trong lòng có chút không vui. Một tên mao đầu tiểu tử mà thôi, ở chỗ này đối Sơn Hải lâu chỉ trỏ. Từ góc độ nào đó tới nói, đây cũng là đang giáo huấn Tào Thân, cái này khiến Tào Thân cảm giác được trên mặt mũi có chút không nhịn được. Bất quá, Tào Thân lòng dạ còn không đến mức trực tiếp biểu lộ ở trên mặt. Huống chi trong mắt hắn, người này ngốc nhiều tiền người trẻ tuổi, đã là một người chết. Chương 1980, đắc tội hai tên cường giả. Chương 1980, đắc tội hai tên cường giả. Phương Lâm lúc này cũng tương tự cảm thấy trên mặt mũi rất là không nhịn được. Tần Phục Thiên nói đấu giá hội bên trên có người không tuân quy củ, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là ai cũng biết, đây là tại nói hắn Phương Lâm. Phương Lâm cười lạnh một tiếng, cũng không có mở miệng phản kích. Nhưng là đồng dạng, trong lòng hắn, Tần Phục Thiên đã là một người chết. Phương Lâm là một cái ma đế, hơn nữa còn là một tên cao giai luyện khí sư. Mặc dù còn không có đạt tới đế sư cấp độ, nhưng là cũng đã không kém nhiều. Cho nên, tại Khả Ngạc thành phiến khu vực này, Phương Lâm vẫn là vô cùng có thân phận địa vị. Đồng dạng thế lực cùng tông môn cũng sẽ không đi tùy tiện đắc tội hắn một người như vậy. Cho nên trên đấu giá hội, Phương Lâm thường xuyên đều sẽ muốn làm gì thì làm, Sơn Hải lâu đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là hôm nay, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện bao đầu tiểu tử vậy mà đối với hắn mở miệng chỉ trích, cái này tự nhiên nhường Phương Lâm rất là bất mãn. Cho nên, hắn quyết định kết thúc đấu giá hội về sau, trực tiếp giết chết cái này tóc bạc người trẻ tuổi. Phương Lâm cũng mặc kệ gia hỏa này đến từ chỗ đó, phía sau lại có người nào. Cùng lắm thì giết về sau, trực tiếp trốn đi, tìm một cái ẩn thế chi địa bế quan ngàn năm hoặc là càng lâu, lấy Phương Lâm trận pháp thủ đoạn, muốn đem chính mình ẩn giấu đi, ma giới thật đúng là không có mấy người có thể tìm tới hắn. Tần Phục Thiên lúc này hoàn toàn không có đi để ý tới kia Phương Lâm đang suy nghĩ gì. Cầm tới Phục Thiên thần kiếm một cái mắt, Tần Phục Thiên cũng cảm giác được một cô vô cùng khí tức quen thuộc gần như đập vào mặt. Theo hắn đem cất đặt Phục Thiên thần kiếm hộp gỗ mở ra, đầu ngón tay giữa chạm đến thần kiếm một cái mắt. Ông ngoong, thần kiếm chiến minh. Đồng thời, Tần Phục Thiên cũng là cảm giác được một cỗ cảm giác vô cùng quen thuộc. Dường như kiếp trước tuế nguyệt tựa như là một dòng sông ở trước mắt chậm rãi chảy qua. Quá khứ kế hoạch như là một tấm tấm xuất hiện ở trước mắt không ngừng hiện lên. Tần Phục Thiên khẽ mắt, đúng là mơ hồ có một tia ướt át thẩm thấu ra. Lao hòa kế, đã lâu không gặp. Tần Phục Thiên trong lòng nói nhỏ. Mà đồng thời, Phục Thiên thần kiếm cũng là run rẩy đáp lại Tần Phục Thiên, một người một kiếm vào lúc này tạo thành một loại tâm hồn của mình. Phục Thiên thần kiếm mặc dù không có linh trí, nhưng lại phảng phất có một loại gần như bản năng ý thức. Tần Phục Thiên đem Phục Thiên thần kiếm yên lặng cất kỹ, kỳ thật trôi kiếm này hiện tại đã không đạt được Tần Phục Thiên cần có phẩm giai. Nhưng là không sao, thời gian kế tiếp, Tần Phục Thiên có là biện pháp không ngừng tăng lên trôi kiếm này chất lượng cùng phẩm giai. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, tiếp xuống bán đấu giá một vài thứ, đều là thường thường không có gì lạ, Tần Phục Thiên cũng không có hứng thú gì. Nhưng ở ước chừng sau nửa canh giờ, một cái vật đấu giá lại là nhường Viêm Linh Lung ánh mắt khẽ động. Đây là một cái hỏa thuộc tính bảo châu, chính là U Ma Hải một đầu hỏa phượng đại yêu trên thân đoạt được, trong đó hỏa thuộc tính linh lực vô cùng tinh thuần, hơn nữa vô cùng hùng hồn. Tu luyện hỏa thuộc tính đạo hữu có thể không nên bỏ qua. Mạc Dĩ Hỏa thanh âm trên đài truyền đến. Tần Phục Thiên thì là nhìn về phía Viêm Linh Lung, tại Viêm Linh Lung trong mắt, hắn thấy được một tia vui vẻ. Linh Lung, ngươi mong muốn viên kia hỏa phượng bảo châu? Tần Phục Thiên hỏi. Ừm. Viêm Linh Lung gật đầu, ta muốn đem bảo châu khảm nạm tại ngươi lần trước luyện chế cho ta món kia nghe thường bên trên. Tần Phục Thiên lông mày khẽ nhúc đích, quả thật không tệ. Lần trước Tần Phục Thiên giúp Viêm Linh Lung luyện chế ra một cái thánh cấp nghe thường rất là xinh đẹp tinh xảo. Nhưng nếu có cái này một khỏa hỏa phượng hạt châu tô điểm lời nói, đây tuyệt đối là rễ hoa trên gấm. Đi, vậy chúng ta liền mua lại. Tần Phục Thiên cười nói. Rất nhanh, hạt châu này tiêu giá thanh âm chính là liên tục không ngừng. Cùng Phục Thiên thần kiếm như thế, hạt châu này mỗi một lần tăng giá cũng không thể thấp hơn 100 vạn ma tinh. Không thời gian bao lâu, hạt châu liền đã bị hô đến 7000 vạn giá cả. Bất quá hiển nhiên, hạt châu này giá cả không có khả năng đạt tới Phục Thiên thần kiếm độ cao, bởi vì cả hai giá trị cũng không tại một cái cấp độ. Hô lên 7000 vạn chính là một tên nữ ma tu. Mà từ vừa rồi chung quanh những người khác xì xào bàn tán ở trong, Thần Phục Thiên đã là biết, cái kia nữ ma tu tên là Triệu Nguyệt, chính là Ngân Nguyệt Ma Tông một tên ma vương cấp các trưởng lão khác. Ngân Nguyệt Ma Tông tại Khả Ngạc thành phiến địa vực này bên trong, mặc dù không bằng Ma Thiên Tông, nhưng cũng coi là một cái vô cùng có sức ảnh hưởng tông môn.
71 triệu.
Tần Phục Thiên tùy theo mở miệng. Tại Tần Phục Thiên vừa dứt tiếng đồng thời, đám người cũng đều là lần nữa hướng phía hắn nhìn lại. Tại đập hạ Phục Thiên thần kiếm về sau, Tần Phục Thiên đã yên lặng một đoạn thời gian rất dài. Thậm chí có người coi là, cái này tóc bạc người trẻ tuổi khả năng đã bởi vì mua sắm trôi kia thần kiếm mà dẫn đến trong túi thâm hụt, không có cách nào lại mua sắm những bảo vật khác. Nhưng bây giờ, cái này Mai Hỏa Phượng Bảo Châu, người trẻ tuổi này vậy mà lại một lần hô lên 71 triệu giá cao. Nguyên lai gia hỏa này cũng không phải là không có tiền, mà là trước đó bán đấu giá những vật kia đều không vào được pháp nhãn của hắn. Triệu Nguyệt nhìn thấy Tần Phục Thiên cùng nàng kêu giá, một đôi mi thanh tú cũng là tùy theo nhíu một cái, tiếp lấy khẽ mím môi đỏ, nói rằng, ta ra 72 triệu, 73 triệu. Tần Phục Thiên lập tức đi theo kêu giá, 74 triệu. Triệu Nguyệt hiển nhiên không chịu liền từ bỏ như vậy. Tần Phục Thiên hơi nhíu mày, sau đó nhấc tay nói, ta ra 8000 vạn. Triệu Nguyệt nghe được Tần Phục Thiên hô lên báo giá, sắc mặt không khỏi đỏ bừng lên, 8000 vạn đã tiếp cận nàng đủ khả năng chi phối cực hạn. 81 triệu. Triệu Nguyệt nghiến chặt hàm răng, trong lòng đối Tần Phục Thiên đã là cực kỳ bất mãn. Nàng đích xác rất ưa thích viên kia Hỏa Phượng Bảo Châu, nếu như không có Tần Phục Thiên lời nói, nàng tại 7000 vạn thời điểm liền đã mua lại. Mà bây giờ, 81 triệu đã là cực hạn của nàng. Nếu như Tần Phục Thiên tăng giá nữa lời nói, nàng cũng chỉ có thể đủ lựa chọn từ bỏ. 82 triệu. Nhưng Tần Phục Thiên thanh âm vẫn là rất nhanh truyền đến. Tần Phục Thiên cũng đã nhìn ra, cái giá này đã đến cái này Triệu Nguyệt cực hạn, cho nên hắn cũng liền không còn hô cao hơn báo giá. Triệu Nguyệt gắt gao cắn răng, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Nếu không phải hiện tại còn trên đấu giá hội, nàng thậm chí đã rút kiếm, một kiếm chém về phía Tần Phục Thiên. Triệu trưởng lão, không cần tức giận. Nhưng vào lúc này, Phương Lâm thanh âm truyền đến, ngươi không cần cùng hắn đi tranh, lần hội đấu giá này bên trên hắn mua lại đồ vật, cuối cùng hắn có thể hay không thủ được vẫn là hai chuyện. Triệu Nguyệt nghe vậy, không khỏi khẽ giật mình, nhưng cùng lúc rất nhanh liền hiểu Phương Lâm ý tứ. Phương Lâm đây là tính toán đợi đấu giá hội kết thúc về sau, đem cái này tóc bạc người trẻ tuổi trực tiếp giết ra tốt. Phương trưởng lão, ta hiểu ý của ngươi. Đến lúc đó, ta và ngươi cùng một chỗ. Triệu Nguyệt trên mặt mang băng lãnh ý cười nói rằng, lần này, những người khác cũng tự nhiên đều hiểu hai người này ý tứ. Một cái Ma Thiên Tông Ma Đế Phương Lâm, một cái Ngân Nguyệt Ma Tông Ma Vương trưởng lão Triệu Nguyệt. Cái kia tóc bạc người trẻ tuổi, lập tức đắc tội cái này hai cường giả, thật đúng là quá ngu xuẩn.